चेतमने अनाथेरिहतारामे अरको अन्यरामे गांतवांगाये वनका पंचे कवनंगो पाते स्वाये नकरवाते लुकसंगी पंचंगी पंचकवनंगी वाये वाये कमंतनाकारी कमंतन सिद्धको सदिवता कवनंगाकार्या चपति बहुरे वनोसा जमंगलानि अचिंतयुना
Thank you.
giới được ly thân đệ chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xuống chạm biết đời
tâm không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên PowerPoint mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ cho đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca sẽ do Ni Sư Liệu Pháp giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Tuệ Quyền. Mở đầu xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Hà Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2011, giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Hà Dạ.
Nam Mô Bụt Hà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Đức Chí Thăng. Cảm ơn cô Vô Thường, cô Vô Đức Hạnh. Thành kính đến lời đến Đức Phật, thành kính đến lời đến Đức Pháp, thành kính đến lời đến Đức Tăng. Chúng con kính đến lời đến đời Đức Minh Hạnh, đời Đức Pháp Đăng, đời Đức Chí Thăm, đại đức Trinh Tuệ cùng đại đức Pháp Tăng cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm. Thân chào đến Ni Sư Liệu Pháp quý trung nữ cùng chư Phật tử và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Có thể nói rằng trong chúng ta hiện tại đây có thể ai cũng sẽ được nghe, và có thể nó nghe nhiều lần chuyện pháp luân. Ở đó nói lên bốn đế và nói lên bát chánh đạo, hay là con đường khổ hạnh và con đường lợi dưỡng. Và hôm nay cái bài học trong giáo trình lịch sử của Đức Phật Thích Ca xuyên qua giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, một lần nữa chúng ta sẽ lại được nghe. Bởi vì Phật pháp cần phải được nghe, cần phải được học, cần phải được nhớ, cần phải được suy nghiệm nhiều nhiều lần, để từ đó chúng ta sẽ tìm thấy, chúng ta sẽ hiểu biết được nhiều cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt và cao thâm, cũng như mưa dầm lần lần rồi sẽ thấm đất. Cho nên tuy không lạ nhưng không phải là không đặc biệt. Và cũng như sau khi Đức Phật cất bước vân du độ đời, đến tiếng trống chánh pháp để độ năm anh kêu anh em Việt Kiều Trần Như là lần đầu tiên, và sau đó trên con đường cất bước của chính Ngài, Ngài thiết tế độ nhiều người nữa. Và hôm nay chúng ta sẽ được thấy, được nghe là, và được nghe cái sự tế độ của những người đệ tử mà cái bụi ín chích mắt tâm của những người đó muốn xa lìa những cái dục vọng và hướng tầm cầu đến cái sự an lạc, cái sự giải thoát, tránh xa đi những cái dục tầm cầu và muốn nếp mình trong nếp sống của đạo hạnh. Và xuyên qua đó chính là chúng ta thấy xuyên qua đó là tế độ Ngài Giá Xá và tiếp độ một số những người trên bước đường mà Đức Phật Ngài Hoằng Dương Phật Pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Liệu Pháp trình bày với hai thể tài. Điều thứ nhất là nội dung thứ nhất là nội dung Đức Phật, nội dung kinh chuyển, nội dung kinh chuyển, kinh chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Và Đức Phật giác ngộ độ cho Ngài Giá Xá cùng những người bạn của Giá Xá. Và tiếp theo xin trân trọng kính mời quý vị mời cô Vô Thường bắt đầu đọc bài học, và sau đó kính thỉnh Ni Sư Liệu Pháp lên giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Giá, Nam Mô Sang Ra Giá. Sa thú lành tay, chúng con kính tri ân đại đức Tội Quyền đã dẫn nhập bài học hôm nay. Vô Thường xin phép đọc bài lịch sử Đức Phật Thích Ca đoạn 11. Nội dung kinh chuyển bánh xe pháp. Trong bài kinh này, Đức Phật mở đầu bằng lời khuyên các tu sĩ không nên mắc vào hai cực đoan. Một cực đoan là đam mê thú vui nhục dục thế gian, thực ra chỉ là những cái tầm thường nhất thời ngăn cản mọi tiến bộ tâm linh. Một cực đoan thứ hai là khổ hạnh ép sát, vì nó làm mệt mỏi tinh thần, mê mờ trí tuệ, do đó cũng có hại vô ích. Đức Phật khuyến cáo nên rời bỏ hai cực đoan trên và theo con đường trung đạo dẫn tới cuộc sống thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt và giải thoát tối hậu. Đó là con đường đạo tám nhánh nổi tiếng, sách Hán thường dịch là bát chánh đạo. Chánh tri kiến, thấy biết chân chánh, chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh, ý chí chân chánh, chánh ngữ, nói năng chân chánh, tức là không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ, không nói lời vô nghĩa. Chánh nghiệp, hành động chân chánh, tức là không sát sanh, không lấy của, không cho, không tà hạnh, không rượu chè. Chánh mạng, sinh sống bằng nghề chân chánh, không phải bằng nghề bất lương như buôn bán lừa đảo, buôn vũ khí và thuốc độc, buôn bán nô tỳ. Chánh tinh tấn, siêng năng chân chánh, dứt bỏ điều bất thiện, làm mọi điều tốt lành. Chánh niệm, nghĩ nhớ chân chánh, không nghĩ nhớ điều tà hoại, ác xấu mê lầm. Chánh định, tập trung tư tưởng chân chánh, không để tư duy tán loạn chạy theo dục vọng. Con đường tám nhánh là con đường đạo chân chánh dẫn tới chấm dứt mọi khổ đau, phát khởi trí tuệ đưa đến Niết Bàn, là sự giải thoát vĩnh viễn khỏi vòng sống chết luân hồi, là sự thanh tịnh tuyệt đối và an lạc tuyệt đối. Trong bài thuyết pháp đầu tiên này, Đức Phật giảng về bốn chân lý cao cả, cũng gọi là bốn chân lý thánh, bởi vì chúng được phát hiện và tuyên thuyết bởi bậc thánh vĩ đại nhất là Đức Phật. Đó là chân lý về sự khổ, cách khác gọi là khổ đế, chân lý về nguyên nhân của khổ, tập đế, chân lý về diệt khổ, diệt đế, chân lý về con đường đạo diệt khổ, đạo đế. Nghe xong bài thuyết pháp này và một bài thứ hai có đầu đề Antatakkhana Sutta, bàn về thuyết vô ngã, không có cái ta, năm vị tu sĩ ở giường lập quyển đã giác ngộ và không bao lâu trở thành A-la-hán. Xin mời Sức Anaka đọc tiếp. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thứ. Nam mô Bụt Thầy giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp phần 12 của lịch sử Đức Phật Thích Ca. Phần 12, Đức Phật giác ngộ cho Gia Xá và những người bạn gần Benares. Có con trai của người triệu phú tên là Gia Xá, tuy sống cuộc đời đầy đủ sao hoa nhưng lại sớm chán cảnh sống thế gian tầm thường vô vị. Gia Xá tìm đến Đức Phật, bộc lộ với Đức Phật tâm trạng chán chường của mình và được Đức Phật thuyết pháp về hạnh bố thí, về nếp sống đạo đức, về các cõi trời, về nguy hại của dục lạc thế gian, về hạnh phúc của nếp sống thánh, hỷ xả không tham trước. Và sau đó Đức Phật giảng cho Gia Xá về bốn chân lý cao cả: sự khổ, nguyên nhân của khổ, cảnh giới Niết Bàn an lạc và con đường đạo tám nhánh đến tới Niết Bàn. Cha của Gia Xá trên đường đi tìm con trai cũng đến vườn Nai và được nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông xin Phật cho quy y và trở thành người đệ tử tại gia đầu tiên của Đức Phật. Còn Gia Xá thì xin Phật cho xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Khi Đức Phật đến thăm nhà cha của Gia Xá, theo lời thỉnh cầu của ông này, thì có người mẹ và người vợ cũ của Gia Xá cũng xin quy y làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Bốn người bạn của Gia Xá là Quý Má Lá, Subhá, Tun Na Chí và Parampati noi gương Gia Xá đi xin xuất gia và không bao lâu đều chứng quả A-la-hán. Ngoài ra hơn 50 người bạn khác của Gia Xá từ các gia đình và địa phương khác nhau nghe tin Gia Xá chứng được thánh quả cũng đều tụ tập về đây xin xuất gia theo Đức Phật. Và sau một thời gian, tất cả đều chứng quả A-la-hán, được dịch thuật bởi Tỳ Kheo Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng cho phần 11 và 12 trong lịch sử Đức Phật Thích Ca. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lễ Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Tuệ Quyên, Đại Đức Chỉ Thâm, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Tuệ cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả vị Phật tử. Dạ xin hỏi là trong còn nghe rõ không? Bài học hôm nay, đoạn tiếp theo trong cái loạt bài giảng nói về lịch sử Đức Phật Thích Ca, và đoạn hôm nay là đoạn nói về Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho nhóm năm anh em Na Kiều Trần Như. Như trong lời dẫn nhập thì Đại Đức Tuệ Quyên nói rằng có lẽ quý vị mà nghe pháp nhiều thì quý vị đã quá quen thuộc với bài kinh này, có thể là nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Nhưng mà có một điều á, mình thấy rằng nếu như mà mình nghe được cái bài kinh chuyển Phật Luân mà mình nghe một cách rốt ráo đó cách mà có cái kết quả thật là tốt đẹp đó, thì mình đã chứng đắc đạo quả rồi. Bởi vì ngài Nam Anh Em, ngài Kiều Trần Như chỉ cần nghe cái bài kinh này có một lần thôi là chứng đắc tu đà hoàn hết, và nghe thêm bài kinh vô ngã tưởng nữa đó, là chứng đắc a la hán rồi. Còn mình nghe thì bao nhiêu lần mà mình chưa có chứng đắc gì cả, thì chứng tỏ cái nghe của mình đó là nó chỉ mới dừng lại trên mặt ngôn ngữ, trên mặt tư duy mà thôi, chứng tỏ nó chưa có thấm. Vì vậy kinh điển đó là nó phải thật là thấm. Thì nó thấm không những nó chỉ có trên mặt ngôn ngữ, trên mặt khái niệm, mà nghe làm sao để sau khi nghe xong mình phải thực tập và mình áp dụng trong cái đời sống hàng ngày để có cái sự tiến bộ. Vậy thì cái đoạn đầu tiên là những đoạn trước đã nói về trong thời kỳ Đức Phật tu khổ hạnh, rồi Đức Phật chứng đắc đạo quả như thế nào. Thì quý vị cũng nhớ rằng khi mà Đức Phật mà ngài chứng đắc đạo quả sống đó, thì suốt 7 tuần là 49 ngày ngài an hưởng cái sự an lạc của Niết Bàn. Và ngài có cái suy nghĩ rằng là cái pháp mà ngài chứng được á, nó thầm thâm vi diệu, và đó là cái pháp mà viễn ly, là cái pháp mà xa lìa dục lạc. Trong khi chúng sanh ở cõi đời này thì người ta chỉ ưa thích dục lạc thôi. Cái mà người ta ưa thích mà bây giờ mình kêu người ta bỏ đi thì rất là khó. Quý vị thấy rằng là bây giờ mình ra ngoài đời mà mình kêu người ta đó, đừng có tham tiền, tham bạc, đừng có tham vàng, đừng có tham nhà, tham cửa, đừng tham xe hơi, bỏ hết đi, lên chùa mà ở, vô trong rừng mà ở, thì bao nhiêu được bao nhiêu người nghe. Rõ ràng đó là không ai nghe mình cả. Người ta sẽ nói rằng là mình suối dài. Thì đó là mới chỉ chuyện là bỏ xe bỏ cổ thôi. Mà Đức Phật mà kia mình bỏ là bỏ nhiều thứ lắm, còn hơn cả bỏ vàng bạc, xe cổ, nhà cửa nữa. Vì vậy cho nên là ngài biết rằng những cái thứ mà để ngoài chứ để bảo người ta từ bỏ đó rất là khó khăn. Và ngài nghĩ rằng thế gian thì người ta đắm chìm ở trong dục lạc như vậy thì làm sao? À, người nào là cái người mà có thể hiểu được pháp? Thì sau đó thì Phạm Thiên Sahampati biết được cái tâm của Đức Phật như vậy, cho nên là đã thư thỉnh Đức Phật là hãy thuyết pháp. Thì khi đó thì ngài mới nghĩ đến, vậy thì ai là người mà ít bụi trước mắt, ai là người mà có cái khả năng có thể hiểu được cái pháp thầm thâm bí diệu của ngài? Đầu tiên thì ngài nghĩ đến hai vị thầy đã từng dạy thiền cho ngài, đó là ngài Alara Kalama, người đã dạy cho ngài đến cái bậc thiền là vô sở hữu xứ, và ngài Uddaka Ramaputta là người mà đã dạy cho ngài đến cái bậc thiền là phi tưởng xứ, là hai cái bậc thiền cao nhất thời bấy giờ. Và bởi vì ngoài đạo đó, thì người ta tu chỉ tới được tứ thiền bát định mà thôi, người ta không thể có cái cảnh nào cao hơn nữa. Và hai vị thầy này đã đưa cho ngài đến cái cảnh giới cao nhất của những cái bậc tu thiền thời bấy giờ. Mà vì vậy cho nên ngài biết rằng những người mà tới cái trình độ cao như vậy đó, thì họ mới có thể, ngay khi đó đó, những người mà đã có đắc định rồi đó, thì những cái tham dục của họ đã được lắng dịu, sân hận của họ đã lắng dịu, và si mê của họ cũng đã bớt đi, giảm nhẹ rất là nhiều, thì những vị này có thể hiểu được cái pháp của ngài. Nhưng rất tiếc là cả hai vị này vừa mới qua đời trước đó không lâu. Và sau đó thì ngài nghĩ đến nhóm anh em ngài Kiều Trần Như. Thì ngài Kiều Trần Như là một trong 8 vị Bà La Môn mà đã được vua Tịnh Phàn mời về để quái tưởng cho Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài vừa mới ra đời. Còn 4 người kia đó là con trai của 4 vị Bà La Môn khác. Và trong 8 vị mà được mời tới thì chỉ có một mình ngài Kiều Trần Như, mặc dù lúc đó ngài là người trẻ nhất, nhưng mà ngài chỉ đưa một ngón tay và nói rằng không phải như những vị khác nói rằng có hai con đường, một Đức Phật mà ở đời thì sẽ làm vị Trưởng Luân Thánh Vương, còn nếu xuất gia thì sẽ trở thành một vị Phật. Thì ai cũng nghĩ rằng có hai cái khả năng như vậy cũng có thể xảy ra, nhưng riêng ngài Kiều Trần Như đó thì ngài chỉ nói chỉ có một khả năng duy nhất thôi, là ngài sẽ xuất gia và sẽ trở thành một vị Phật. Và vì tin tưởng như vậy cho nên khi mà Thái tử bỏ thành đi xuất gia thì ngài Kiều Trần Như cũng đi theo. Bởi vì mình biết mình có một niềm tin rằng người này tu sẽ thành đạo thì mình đi theo người đó mình tu là chắc ăn nhất. Và 4 vị kia đó, khi mà 4 vị kia có con trai mình thì cũng khuyên con trai mình nên đi theo Đức Thái tử Tất Đạt Đa để theo học với ngài. khi mà theo học như vậy đó, một người mà có trí tuệ, có cái ba la mật mà đầy đủ như vậy đó, thì sẽ được gần gũi những cái vị mà thiền trí thức như vậy, thì chắc chắn là sẽ được lợi lạc. Vì vậy cho nên năm người này đã cùng đi theo Đức Phật, Thái tử, lúc đó còn là Thái tử đó, đi vào trong rừng và tu khổ hạnh. Nhưng mà sau đó đó, thì khi mà Đức Phật Ngài từ bỏ tu khổ hạnh, vì Ngài thấy rằng Ngài đã khổ hạnh hết mức rồi, nhưng mà vẫn không có đạt được cái sự giải thoát. Cho nên Ngài từ bỏ, thì năm anh em Ngài Kiều Trần Như thấy như vậy thì rất là thất vọng, và đã từ bỏ Đức Phật để đi qua thành Varanasi. Thì Đức Phật sau khi thành đạo thì nghĩ rằng năm người này á, họ là những người rất là nhiệt thành và họ cũng rất là có khả năng. Cho nên Đức Phật nghĩ đến rằng nghĩ xem thần, dùng thần thông để xem thử họ đang ở đâu, và biết được rằng là họ đang ở, vẫn đang còn ở thành Varanasi, lúc bấy giờ là ở nơi cái vương Mai. Và Đức Phật quyết định rằng là Ngài sẽ đi đến vương Mai để thuyết pháp cho năm anh em nhà Kiều Trần Như. Thì trong bộ Đại phẩm Mahavagga của Tạng Luật á, thì có kể cái tình tiết rằng là khi mà Đức Phật mà đi gần đến, thì năm anh em nhà Kiều Trần Như là thấy Đức Phật từ xa thì cứ nghĩ rằng ồ, Cố Sa Môn Cổ Đàm là cái người mà đã từ bỏ cái việc tu khổ hạnh, người này đã trở lại với cái đời sống dục lạc rồi, cho nên mình đừng có nói chuyện, đừng có chào hỏi, đừng có tiếp rước, đừng có đem nước rửa chân, đừng có đem thảm để trải ngồi, đừng có pha nước uống, dặn nhóm như vậy rồi. Nhưng mà khi mà thấy Đức Phật đó, đi tới với cái dung màu rất là oai nghi, với nước da sáng rực rỡ và với một cái phong thái siêu phàm đó, thì cả năm người này bất giác đều đứng dậy rồi đảnh lễ rồi chào hỏi, rồi lăng xăng người thì lấy nước rửa chân, người thì pha nước, hoặc người thì trải chỗ ngồi. Và sau đó đó thì Đức Phật đã gọi cả năm người ngồi lại với những của bên cạnh Ngài, và Ngài tuyên bố rằng là Ngài đã là một vị Phật. Ban đầu thì năm anh em người Kiều Trần Như và nghi ngờ, vì họ thấy rằng là vì như tu khổ hành 6 năm mà gian nan vất vả như vậy mà không thành đạo, mà bây giờ mà từ bỏ cái khổ hành mà trở về lời dưỡng thì làm sao mà thành đạo được. Nhưng mà Đức Phật á, Ngài nói rằng là từ xưa tới giờ có khi nào mà các người nghe ta là tuyên bố thành Phật chưa, trước đó đó thì nói giờ chưa. Thì Đức Phật nghe nói rằng nếu như mà Ngài chưa có chứng ngộ thì không bao giờ Ngài tự xưng rằng là mình đã chứng ngộ, chỉ khi nào Ngài thực sự chứng ngộ thì Ngài mà tuyên bố như vậy. Và khi đó đó thì năm anh em ngày kia trường như cũng công nhận rằng từ xưa tới giờ thì chưa bao giờ thấy Đức Phật Thái tử nói dối cả, và họ đồng ý ngồi để nghe. Thì Đức Phật đã thuyết cái bài pháp đầu tiên. Thường quý vị thấy rằng đó, một người đang còn rất là trẻ, chỉ mới có 35 tuổi thôi, và thời bấy giờ thì khi đó thì ngài tất cả những vị này đều lớn tuổi hơn Đức Phật. Ngài Kiều Trần Như thì chắc chắn lớn tuổi hơn Đức Phật rồi, vì ngài là một bậc là Bà La Môn, và đã tới cõi tưởng khi mà Thái tử mới tạm sanh thôi, rồi còn rất là nhiều vị cái đạo sư khác nữa. Thành ra là với một người tuổi trẻ như vậy mà tự xưng rằng mình đã giác ngộ đó, thì người ta rất là nghi ngờ. Vì vậy cái bài pháp đầu tiên là một bài pháp rất là quan trọng để ngài phải nói lên cái sự giác ngộ của ngài. Một bài pháp ngắn gọn thôi nhưng mà nói lên được cái giá trị giác ngộ, cái nội dung của sự giác ngộ, và làm sao để mà đưa tới một cái mục đích là khiến cho những cái người nghe này đó cũng giác ngộ được thì không phải dễ. Vì vậy cho nên cái nội dung của cái bài kinh chuyển Phật lúc này nó có một cái giá trị rất là quan trọng trong cái lịch sử Phật giáo. Giống như là một mình thấy rằng là mình đi đâu xa, mình đi học ở đâu xa về đó, thì về mà thăm lại bà con thôi, thì một người mà đi tu học bình thường thôi, chẳng hạn như mình đi tu học 6 năm, mình ở Huế mình vào Sài Gòn tu học, hay là mình ở nước trong nước mình ra nước ngoài tu học đó, khi mà mình trở về đó thì người ta thường thường cũng có một cái sự mong đợi rằng à, không biết người này về sẽ nói cái gì, và khi nói ra đó thì sẽ đánh giá ngay cái trình độ người này ra sao. Vì vậy cho nên những cái điều mà mình nói ra đó sẽ cho cái người khác biết được cái trình độ tập tịch thu hay là cái trình độ giác ngộ của mình. Vì vậy cho nên cái bài pháp đầu tiên, cái bài pháp rất là quan trọng. Thì Đức Phật khi mà thuyết cái bài pháp đó đó, thì Đức Phật Ngài đã nói lên một cái pháp, Ngài đã nói lên cái pháp mà nhờ chứng ngộ pháp đó Ngài mới trở thành một vị Phật. Vì vậy cho nên quý vị thường thường hay nghe nói rằng Đức Phật là bậc giác ngộ. Vậy thì đặt câu hỏi, giác ngộ cái gì? Trên đời này có bao nhiêu là pháp ha? Vậy thì giác ngộ cái gì mà trở thành Phật? Mình Đức Phật ngài tự xưng là bậc giác ngộ, thì câu hỏi người ta đặt ra là ngài giác ngộ cái gì? Thì trong bài đầu tiên thì đã có câu trả lời rồi, chính là giác ngộ ra bộ sự thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và về con đường đưa đến sự diệt khổ. Thì khi mà chứng ngộ hiểu ra được, và chứng ngộ không những chỉ bằng cái mức độ là ở trên mặt lý thuyết ngôn ngữ, vì lý thuyết ngôn ngữ chỉ là pháp học, mà còn phải qua pháp hành và tới cái mức thành tựu pháp thành. Thì khi đạo với ba cái mức độ, ba cái cấp độ như vậy đó mà hoàn toàn thành tựu, thì khi đạo ngài mới chứng đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Vậy thì như vậy cái nội dung của bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, đó là bài bài kinh đó là nói về tứ diệu đế. Mình thì quá quen thuộc về tứ diệu đế rồi, cho nên bây giờ mình thấy rằng tứ diệu đế tức là khổ tập diệt đạo thôi, rất là đơn giản và ai cũng có thể đọc văn vách khổ là gì, nguyên nhân của khổ là gì, rồi sự diệt khổ là gì, con đường đưa đến sự diệt khổ là gì. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã từng được nghe trong chư tăng giảng, mình đã đọc trong kinh và mình thấy nó quá dễ dàng. Nhưng mà đó, mình nhớ lại cái thời mà khi mà Đức Phật chưa ra đời, khi mà chúng sanh đang còn ở trong cái quả, trong cái sự mê mờ bị vô minh che lấp mà không hề có ai chỉ ra một con đường hết á, thì mình sẽ thấy rằng ai cũng thấy rằng mình khổ. Nhưng mà rất không có ai, từ khi Đức Phật ra đời đó, không có ai biết được chính xác vì sao mình khổ. Đó cho nên là có rất là nhiều học thuyết, có rất là nhiều cái chủ nghĩa, có rất là nhiều cái tôn giáo mà người ta cứ tìm cái nguyên nhân của cái khổ chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Có người cho rằng đó là do thượng đế, có người cho đó là do định mệnh, có người đó cho đó là do ngẫu nhiên, có người cho đó là do người khác áp đặt lên mình và khiến cho mình khổ. Thì bao nhiêu cái câu, mỗi cái câu trả lời thì nó trở thành một cái học thuyết, một vị nào đó có một cái sự tư duy và nghĩ rằng mình khổ là bởi vì cái số của mình như vậy, bây giờ mình phải luân hồi bao nhiêu kiếp, hết cái kiếp đó, hết luân hồi kiếp khi đó mình hết khổ thôi. Cho nên mình chẳng hạn như mình cái cuộn chỉ mà mình quăng lên trời, cái cuộn lén đó, mình cuộn chỉ rất là dài mà quăng, phải quăng lên hết, khi nào mà nó hết thì thôi. Còn nếu như mà chưa quăng hết thì vẫn còn sinh, còn vẫn còn đó. Thì ý như là một chẳng hạn như mình nói rằng một người là một phải sinh tử luân hồi một triệu lần thì mới giác ngộ. Còn nếu như ai mà sinh tử mà mỗi cột 900 lần, 9000 lần hay là 9 triệu lần thì không có đủ, ví dụ vậy. Thì đó là một cái quan niệm, cho nên rất là nhiều cái quan niệm sai lầm. Mà cho tới không phải thời Đức Phật thôi, ngay cả thời bây giờ cũng vậy. Thời bây giờ thì đã có mấy người mà thật sự hiểu được cái nguyên nhân của khổ. Vì vậy cho nên ai cũng biết rằng là mình đang khổ, nhưng mà tìm cho được nguyên nhân thật sự của khổ đó thì thời đó chỉ có Đức Phật mà thôi. Và sau này đó, khi mà Đức Phật ngài chỉ ra rồi thì có rất là nhiều vị đệ tử của ngài qua nhiều thế hệ cũng nhận ra được như vậy. Nhận ra được nguyên nhân của khổ rồi, mà phải quan trọng nữa đó, nhiều khi mình biết khổ, mình biết bệnh, mình biết nguyên nhân của bệnh, nhưng mà mình không có tìm ra thuốc thì cũng không chữa được cái bệnh đó. Ví dụ như bây giờ có rất là nhiều bệnh, như là bệnh S, bệnh S đó, tức là bệnh SIDA đó, người ta biết được, người ta biết được cái biểu hiện của căn bệnh đó, người ta biết được nguyên nhân của căn bệnh đó, nhưng mà người ta chưa có tìm ra thuốc để trị cái bệnh đó. Cho nên mặc dù biết nguyên nhân thì chỉ có cách tránh nó thôi, ai chưa bị thì tránh nó thôi, còn người nào mà bị rồi thì không có thể chữa lành, bởi vì chưa tìm ra thuốc được. Cho nên nếu như mà chỉ hiểu được khổ, hiểu được nguyên nhân của khổ thôi không có đủ, mà phải biết được cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ nữa. Vậy thì con đường đưa đến sự diệt khổ theo Đức Phật đó là bát chánh đạo, hay là cái con đường chân chánh gồm có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì mình cái này mình cũng đọc thuộc lòng luôn, hầu như Phật tử ai cũng thuộc lòng cả, thậm chí không những thuộc lòng tiếng Việt mà thuộc lòng cả tiếng Pali nữa. Nhưng mà mình làm được bao nhiêu phần trăm thì cái đó mình còn phải xét lại, mỗi người phải tự xét lại. Chẳng hạn như mình nói Phật tử, ai nói rằng mình Phật tử thì đương nhiên mình có chánh kiến rồi. Có chánh kiến mà có đi coi bói không? Nếu thật sự quý vị mà có đi coi bói này, có đi cầu xin thì chứng tỏ rằng đấy mình có khi bình cũng tà cũng tà rồi á. Như vậy đó, tức là mình chưa có cái chánh kiến thôi. Rồi á, ví dụ như mình có đốt vàng bạc không, thì nếu như mình có đốt vàng bạc tức là mình cũng chưa có chánh kiến rồi. Nếu như có chánh kiến thì mình hiểu rất rõ đó là chúng sanh đó, ở nhiều cảnh giới, và mỗi cái cảnh giới đó họ có cái loài, họ có một cái sắc thân khác nhau, họ có một cái loại vật thực khác nhau, họ là có một loại y phục khác nhau. Mình đừng có đem cái y phục của cái những cái của vật chất ở trong cái quả đời này để mà mình em áp đặt vào trong cái quả khác. Rồi ví dụ như là chánh tư duy. Chánh tư duy mình có khi nào mình có phải mình chánh tư duy khi nào cái suy nghĩ của mình cũng chân chánh hay không? Suy nghĩ chân chánh tức là cái suy nghĩ làm sao mà mình không có tham dục, mình có không có sân hận, mình không có nạo hại người khác. Có những cái suy nghĩ, mình cái suy nghĩ làm sao mà phải ly tham kia, phải ly sân, phải vô hại kia, thì gọi là chánh tư duy chân chánh. Vì vậy như quý vị ngồi suy nghĩ à, cái người đó nó tệ quá, nó cứ tới, nó cứ hại mình, nó cứ nói xấu mình. Bây giờ mình suy nghĩ làm sao để ngày mai mình nói lại cái câu mà cho nó cay hơn, để mình trả đũa nó, chứ còn không nó coi thương mình. À, thì mình thấy rằng đó, cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ đưa tới cái sự sân hận, rồi suy nghĩ đưa tới cái sự nạo hài, rồi suy nghĩ mà đưa tới cái sự tham ái, tham dục, thì đó là suy nghĩ, là tà tư duy. Mà mình thấy rằng á, trong đời sống hàng ngày mình vẫn còn bị rất là nhiều cái này, mặc dù mình vẫn hiểu rất, mình đọc mà văn vắt chánh tư duy, nhưng mà mình thực hành thì chưa tới bao nhiêu cả. Rồi chánh ngữ, nó chánh ngữ như quý vị mà nghe đọc ở trong đó đó, trong cái bài đọc á, chánh ngữ nó có tới 4 chí lận, chứ không phải chỉ là chánh ngữ là không còn nói dối thôi. Không nói dối đã là khó rồi ha. Nhưng mà ngoài ra còn có 3 chí khác nữa, là không còn nói cái lời thô ác, chửi rủa đó, rồi không còn nói cái lời đâm thọc chia rẽ, rồi không còn nói lời phù phiếm vô ích. Mình nhiều khi mình nói lão, nhưng mình hay đi nói lời phù phiếm vô ích. Gặp nhau ngồi rồi cả lần ngồi lê đôi mắt, nói chuyện xấu người này, nói chuyện xấu người kia, nói chuyện chính trị, nói chuyện xã hội, nói chuyện phim ảnh. Thì những cái chuyện đó đó toàn là những chuyện phù phiếm vô ích cả. Cho nên tức Phật thường khuyên các vị tỳ kheo khi mà gặp nhau đó, hoặc là im lặng như một vị bậc như chánh pháp, hoặc là nói năng như chánh pháp. Nếu như không có nói bàn luận Phật pháp thì thôi thà im lặng còn hơn. Thì có làm như vậy thì mới gọi là chánh ngữ. Thì bây giờ mình sẽ xem một ngày mình nói bao nhiêu cái lời phù phiếm vô ích, một ngày mình nói bao nhiêu cái lời thô ác, một ngày mình nói bao nhiêu cái lời đâm thọc chia rẽ, và một ngày mình nói được bao nhiêu lời nói chân thật. Nếu như quý vị thấy rằng cái tỷ lệ cho lời chân thật mình nói nhiều hơn, còn cái lời phù phiếm vô ích ít, cái lời độc ác ít, thì như vậy là mình có cái sự tiến bộ, có sự áp dụng. Còn có nhiều người mà nhiều quá mình không đếm được, nói là không cần suy nghĩ đó, thì như vậy mình chưa có áp dụng chánh ngữ. Rồi chánh nghiệp, chánh nghiệp tức là không có những cái hành động mà chân chánh, thì không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Thì cái sát sanh đó, vì mình nên nhớ một người Phật tử đó thì cái giới mà không sát sanh đó là giới đó là giới tròn đời, gọi là thường giới. Chứ không phải như là bạc quan trai giới đó là mình chỉ giữ có 8 ngày giới thôi, mà giới không sạch sanh là phải giữ tròn đời. Có như người Phật tử đó, mình ăn chay một tháng 2 ngày hay là 4 ngày, cái ngày nào mình ăn chay thì mình không có sạch sanh, còn cái ngày nào mà mình không ăn chay đó thì mình cứ sạch sanh như thường. Mình mua con vịt về mình chặt huyết, mình mua cá nó đón con nhà đặt đặt về vậy mình đấm cái cổ nó, hay là mình thấy muỗi thì mình đánh ha, thấy con chuột trong nhà thì mình bẫy. Thì quý vị thấy rằng đó là một tháng mà ăn chay 2 ngày như vậy thì nó không có bù lộ được chỗ nào hết. Mà quý vị không cần bắt buộc quý vị ăn chay ăn mặn. Cái giới ăn chay ăn mặn á là để tránh sạch sanh. Mà nếu mới bây giờ một tháng có 2 ngày thì làm sao mà đủ được. Quý vị phải tập làm sao đó để mà khi nào suốt cả một tháng ngày nào mình cũng không sạch sanh hết. Cái đó mình là hay. À, còn về chuyện ăn chay ăn mặn hay không nó không thành vấn đề. Ăn chay được á, thì cũng tốt, mà ăn mặn cũng không có sao. Có quan trọng đó là mình tránh cái giới không sạch sanh. Rồi không trộm cắp, thì cái giới phân trộm cắp đó, là mình nhớ đó, không phải là phải đập cửa vào nhà người ta mới là trộm cắp, mà lấy của không cho là trộm cắp rồi. Của rơi mình đâu có lượm, của rơi thì sao mình không có lượm? Bởi vì của rơi là của đó có người sở hữu rồi. Mình cứ nghĩ rằng của rơi là không phải của ai cả, của rơi là có người họ rớt, họ cầm rớt và sau đó họ sẽ đi tìm. Cho nên một là mình cứ để yên lại đó cho người ta trở lui người lượm lại, hoặc là mình đang lượm xong mình đang tới mình nơi đồn cảnh sát á, mình để đó để cho người ta mà tới cỡ mất á thì cảnh sát trả lại cho họ. Thì đó là cái cách mà mình hành động chân chánh đó, chứ đừng có nghĩ rằng là mình được là mình phải ăn trộm. Được cũng không phải, được là cũng có cái chuyện được. Chỉ có khi nào người ta đang tới ta cho mình. Ví dụ như quý vị thấy ngay cả chiếu tắm đó, là thức ăn phải dâng tận tay. Ví dụ như thức ăn mà để sẵn nơi bàn đó cũng không có được, không có thức ăn để sẵn nơi bàn mà không ai dâng thì chiếu tắm không có được nhận, không có được ăn, không được thò dùng. Bởi vì đó là của không có cho. Thành ra đó, vì vậy cho nên quý vị mà tới chùa năm tâm, quý vị thấy rằng khi mà tới mỗi bữa mà tới bữa cơm đó thì Phật tử phải dâng từng món. Bởi vì đúng cái luật là đó như vậy. Rồi không có tà dâm thì rõ ràng rằng là với một người Phật tử thì cái hành đó là cái hành nó cái đó là cũng là một thương giới. Nó giữ gìn hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác, không có gây đau khổ cho, không có phá vỡ của cái gia đình của người ta. Thì như vậy chánh nghiệp, nếu như một người nào mà giữ được cái chánh nghiệp như vậy đó thì cái đời sống của họ rất là bình an, không có sợ hãi, bình an cho mình và bình an cho người. Cái cách mà mình trì giới ấy, là cái cách mà đem lại cái sự không sợ hãi cho người khác. Khi mình nói tới vô ý thí đó, là đem lại cái sự không sợ hãi. Mình nghe khi mình nói tới bộ thí thì tài thí, pháp thí, vô ý thí, mình đừng có nghĩ rằng mà đem cho người ta sự không sợ hãi là mình phải người mạnh mẽ, mình phải là người mà có thể bảo vệ cho người khác, có võ hay là phải có vũ khí để bảo vệ cho người khác, không phải vậy. Mình bảo vệ để không phải để cho người ta không sợ hãi đó là cái cách tốt nhất, là mình sống giữ giới trong sạch. Quý vị nha, sống một cái xóm mà nếu như người mình ở gần một cái nhà nào đó mà mình biết rằng cái nhà đó họ không sạch sanh, không trộm cắp, không tà dâm thì tự nhiên mình yên tâm lắm, mình đi mình có thể giao nhà nhờ họ giữ. Rồi mình con cái của mình cũng không có sợ người ta phải cù rủ, người ta dụ dỗ ha. Rồi mình không có sợ người ta nói lão, người ta nói lừa, người ta phỉnh mình. Thì một người mà sống giữ giới trong sạch á, là đem lại cái sự không sợ hãi cho những người xung quanh và không sợ hãi cho chính mình. Mình làm sai thì mình không có sợ ai bắt bớ đánh đập mình cả. Thì như vậy một người mà sống chánh nghiệp á, thì mình mà thực tập được chừng đó thôi á, thì đời sống của mình cũng rất là an lạc. Rồi chánh mạng là sự nuôi mạng chánh chánh, là mình làm đừng không làm cái nghề nào mà hại mình hại người. Cái nghề mà hại mình hại người mà cái nghề rõ nhất á, tức là cái nghề mà đồ tể bán thịt đó, thì giết thịt sống đó, giết thịt rồi bán thịt, hay là cái nghề mà buôn vũ khí, là mình tạo điều kiện cho người ta mua vũ khí để người ta giết hại lẫn nhau. Rồi mình không có buôn bán thuốc độc, vì chắc chắn người ta mua thuốc độc về là để hại hà độc giết người hay giết vật. Rồi mình không có buôn bán người hay là nô lệ đó. Thì những cái việc đó đó là những cái việc mà nó thất đức, nó làm hại tới những người khác. Mình chỉ làm những cái nghề nào mà lời mình lời người, quý vị thấy như nghề y, nghề giáo, những cái nghề mà sản xuất ra những cái vật chất để mà nuôi sống cho xã hội, thì đó là những cái nghề chân chánh mà mình có thể làm được. Và không ngờ ra đó, những cái nghề mặc dù có khi người chọn nghề thì nghề chân chánh, nhưng mà trong lúc mình làm mà mình có cái tính lừa đảo, buôn bán mà lừa đảo. Buôn bán không phải buôn bán vũ khí, có thể quý vị buôn bán thương, nhưng mà nếu như mình làm ăn mình lừa đảo lừa gạt người khác đó, thì nó cũng trở thành tà mạng. Thì như vậy một người Phật tử để cho cái đời sống của mình được an vui kiếp này cũng như là khỏi phải tạo cái ác nghiệp cho kiếp sau đó, thì chọn cái chánh mạng là một điều rất là quan trọng. Đó là phần về ba cái phần này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, nó thuộc về giới. Cái giới là những cái bước căn bản đầu tiên. Khi một người mà mới vô tu tập đó, quan trọng nhất là giới. Nếu như giới mà mình không giữ thì tâm mình không thể nào mà định tĩnh cả. Quý vị thấy rằng một người mà sát sanh trộm cắp tà dâm như vậy đó thì luôn luôn sợ hãi, luôn luôn cái tâm mà cứ nghĩ tới cái chuyện mà bất thiện và nghĩ tới những chuyện hà độc hại người khác đó, thì cái tâm đó không thể an, Cho nên việc đầu tiên là phải giữ giới như vậy, biểu hiện qua chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và khi mà giới đã được trong sạch thì cái tâm nó sẽ được lắng dịu. Và khi tâm lắng dịu thì mình bắt đầu đi vào thực hành các cái pháp của định. Thì về định có ba chi, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà tới chánh tinh tấn, tức là siêng năng một cách chân chánh đó, thì siêng năng không có nghĩa là làm việc gì mà cũng siêng năng cả thì gọi là siêng năng đâu. Ở trong đạo Phật khi mà định nghĩa những cái từ thuật ngữ nó rất là chính xác và chi ly. Siêng năng ví dụ như là mình siêng năng đi chơi cực khổ mấy cũng chịu đi cả, đi bộ cũng được, đi xe cũng được, đi tàu lửa cũng được, miễn sao mà đi tới cái chỗ đó đẹp á, ngồi mỏi lưng cũng không sao. Rồi ví dụ như ngồi mà đánh bài mà thức suốt đêm mà người đậu chọc công nhận siêng năng thiệt, thì những cái chuyện siêng năng đó thì không thể xếp trong chánh tinh tấn rồi. Mà chánh tinh tấn đó thì nó phải liên quan tới thiền pháp. Vì vậy cho nên khi mà nói tới chánh tinh tấn thì nó phải có, nó được định nghĩa bằng tự chánh căn đó, tức là phải có thần trư tú bảo. Thần tức là thần trọng khiến cho những cái pháp mà những cái pháp bất thiện mà nó chưa phát sanh thì nó không có phát sanh lên. Trừ tức là những cái thiền, những cái ác pháp mà đã phát sanh rồi thì không có cho, thì mình phải trừ ngay, không có cho nó tồn tại hay là phát triển nữa. Tu tức là những cái thiền pháp chưa phát sanh thì khiến cho nó phát sanh lên. Và bảo tức là những cái thiền pháp mà đã phát sanh rồi đó thì mình phải cố gắng bảo vệ và phát triển cho nó được tốt đẹp, đừng để cho nó thiếu chuột. Thì nếu như một người một ngày mà mình chỉ cố gắng mà thực hành chánh tinh tấn ngày thôi, cái ác pháp mà nó sanh rồi mình phải diệt đi. Ví dụ như là mình là có một cái thói quen á, là mình có con muỗi là mình tới là mình phải đánh nó liền. Thì bây giờ đó mình phải tập có con muỗi tới đó mình nhìn em là không, mình chỉ phủi thôi, mình không có đánh. Phủi thì nó không có chết, nhưng mình đánh thì nó chết cho mình sạch sanh. Thì mình phải tập từ từ. Như vậy như cái ác pháp nó chưa có sanh thì không có cho nó sanh khởi, mà nó sanh lên rồi mình phải diệt nó đi. Rồi thiền pháp mình chưa có phát sanh á, mình phải cố gắng cho tạo điều kiện cho nó phát sanh lên. Ví dụ như mà mình một ngày đó, một ngày ít nhất đó, mình phải làm một vài cái thiền pháp. Mình thấy cái người ăn mày mà tới nhà đó thì mình họ đã tới nhà mình đó, thì ít nhất mình phải cho người ta một cái gì. Mình đâu đến nỗi nghèo mà không thể cho người ta được đâu. Cho người ta lông gạo cũng được, cho người ta 5.000 đồng bạc cũng được, cho một trái chuối cũng được. Thì ngay khi mà mình cho như vậy đó, mình có cái thiền pháp phát sanh liền. Và có khi đó cái thiền pháp mình đi cho người ta, nhưng mà mình cho một mình cho rồi thì người ta cứ tới xin. Khi người ta tới xin đó, mình nói cho đã xin đã cho rồi con xin nữa, thì tự nhiên khi đó mình bực, mình muốn cho, mình tự nhiên mình nổi cái tấm sân lên. Như vậy là quý vị thấy rằng đó, phát triển để cho cái tấm mà thiền là phát sanh thì đã khó rồi, mà để cho nó duy trì cũng càng khó, càng không phải dễ đâu. Nhiều khi mình đem cho người ta thì mình không sao, nhưng người ta xin thêm cả là mình bực bội. Đúng ra là người ta xin thêm thì cứ kệ, cho thêm. Mình cứ nói gương mà Bồ Tát Vesantara đó, họ xin mà đến nỗi mà voi bảo cũng tới xin, rồi con cũng xin, rồi vợ cũng xin, mà cả gì ngay cũng cho cả. Mà ngay cho như vậy đó, đến mức mà coi như là bị đuổi lên trên rừng, rồi đó, tất cả những cái vật quý giá gì ngay cũng cho. Thì có người nói rằng là làm như vậy thì hại người khác. Nhưng mà quý vị thấy rằng là mỗi cái văn hóa nó mỗi nó khác nhau, và mỗi cái hoàn cảnh, một cái tình huống thì nó cũng có thể khác nhau. Nhưng mà cái gì đó mà mình đã cho đi người ta đó, cái mình cho mà mình biết rằng cái cho đó nó phù hợp với cái vị trạng khách hàng, như ngay cái trong cái trường hợp mà con vợ con của ngài đó, thì cũng không phải tự nhiên mà ngài đi cho được. Mà trong quá khứ đó, đấy là những cái vị cũng đã từng phát nguyện là sẽ hộ cho ngài trên cái con đường mà ngài tu hành ba la mật. Cho nên là còn nếu như mà những người đã họ mới có duyên để mà được làm vợ làm con của ngài. Quý vị thấy trên đời này nó không có cái gì mà gọi là tự nhiên, không có cái gì gọi là vô cớ hết á, mà cái gì nó cũng có cái nhân cái duyên với nhau. Mà với cái mắt thường của mình thì mình không có thể được cái mối nhân duyên đó, nhưng mà thật sự thì với cái trí tuệ của một vị Bồ Tát, cái kịp chót hay là trí tuệ của một vị Phật á, thì ngài biết rất rõ, cho nên mà ngài mới hành động như vậy. Thì cái việc mà bổ thị và xả ly đó, nó khiến cho mình mất, nó bớt đi cái tâm dính mắc. Cho nên đó, là mình làm sao mà mình nói không, mình tất cả một cái ác pháp dù nhỏ đến đâu mình cũng không có làm, và một cái thiện pháp dù nhỏ đến đâu mình cũng không có coi thường mà bỏ qua. Thành ra đó, mình cố gắng ha, khi nào quý vị thấy rằng một cái thiện pháp dù nhỏ mình cố gắng mình làm. Mình làm cái việc, có nhiều người nghĩ rằng việc lớn mà mình làm cái việc nhỏ không thèm làm. Mà quý vị thấy việc lớn có bao nhiêu việc được cho mình làm đâu. Trong khi việc nhỏ thì rất là nhiều, mình không có chịu làm thì cuối cùng mình không có việc nào để làm cả. Cho nên với cái tinh thần một người Phật tử đó, khi mà có duyên mà đưa đẩy tới thì có cái chuyện đi mà nó nằm trong cái khả năng của mình, với cái hoàn cảnh như vậy, với cái tình huống như vậy thì mình cố gắng mình làm cái thiền pháp. Bởi vì chỉ có cái thiền pháp là cái nâng đỡ cho cái đời sống của mình trong hiện tại cũng như là trong tương lai thôi. Không có cái người thân nào, không có một cái vị chúa tể nào mà có thể đem lại cho mình cái sự hạnh phúc an lạc bằng chính cái thiền pháp cả. Cho nên chánh tinh tấn là điều rất là quan trọng. Rồi chánh tinh tấn xong phải đến chánh niệm. Chánh niệm tức là luôn luôn có một cái sự nhớ nghĩ chân chánh. Mỗi ngày cái chuyện mình nhớ rất là nhiều chuyện, mình nhớ chuyện ngày hôm qua, mình nhớ chuyện ngày hôm kia, mình nhớ chuyện tháng trước, mình nhớ chuyện năm trước. Và những lúc mình nhớ như vậy á, hoặc là tâm tham, hoặc là tâm sân khởi lên, nhớ cái chuyện vui thì khởi tâm tham, rồi nhớ cái chuyện buồn thì khởi tâm sân, thì đó là sự nhớ nghĩ, không phải sự nhớ nghĩ chân chánh rồi. Mà chánh niệm á, mình nhớ nghĩ chân chánh đó thì rõ ràng đó là nên có Đức Phật Ngài nói rồi, chỉ có bốn cái pháp mà có thể để khiến cho mình niệm nhớ nghĩ đến, đặt tâm đến, mà nó đưa đến cái trí tuệ thôi, đó là thân, là thọ, là tâm và pháp. Thì cái bài kinh Tự Niệm Xứ đã giải thích rất là rõ niệm thân là gì, niệm thọ là gì, niệm pháp là gì, niệm tâm là gì. Thì chỉ nói một cách sơ lược đó, là luôn luôn giữ chánh niệm trên tất cả các cái đối tượng gì mà đang xảy ra với mình. Đang có hơi thở thì mình niệm hơi thở, còn cái mình còn không thì mình muốn niệm cảm thọ thì mình chọn cái cảm thọ làm đối tượng, hoặc là mình có thể chọn cái tâm, tâm như thế nào biết như thế đó. Có tâm tham mình biết đang có tâm tham, có tâm sân biết là đang có tâm sân, có không tham biết là có không tham, mà có không sân biết không sân, chỉ việc biết như vậy thôi, rồi để cho nó trôi qua, không có phê bình, không có phê phản, không có dính mắc, không có xấu đầy chi cả, thì đó gọi là niệm chánh niệm. Thì một người mà sống hàng ngày mà có chánh niệm đó, thân ở đâu tâm ở đó, thì quý vị thấy rằng mình ít khi mà bị sai lạc, ít khi bị lầm lỗi. Người mà thất niệm á, họ cái tâm, họ cái thân thì ở đây mà tâm thì ở chỗ khác, họ không có biết được cái gì đang xảy ra trong hiện tại đó, thì người đó họ làm gì cũng cứ mình thấy rằng lầm lỗi rất là nhiều, đi thì vấp, nói thì lầm, nói thì nói trật, rồi mình không có nhận biết được cái gì đang xảy ra. Cho nên chánh niệm là cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc tu tập. Và một yếu tố cuối cùng trong bát chánh đạo tức là chánh định, tức là cái sự bình tĩnh, sự định tâm mà theo cái hướng là chân chánh chứ không phải là hướng ta. Khi mà nói định tâm tức là cả cái tâm thiền đó, cái sự tập trung trên đối tượng một cách mà rốt ráo, mà không còn bị tản tâm, không còn bị phỏng tâm, không còn bị tạp niệm nữa. Thì người đời đó, người ta cũng có những cái pháp tu thiền, cũng có đắc định, rồi cũng có thần thông. Nhưng mà khi mà người ta tu mà với cái mục đích là dùng cái năng lực đó để mà mình hại người khác, để mà mình đạt được cái mục đích của mình đó, thì cái đó nó trở thành tà định. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng có người họ luyện bùa, luyện chú, hoặc là có người đó họ dùng cái năng lực thần thông của mình đó để họ bắt người này phải đem tiền tới cũng nạp cho mình, để bắt người kia là phải lãnh lễ, rồi phải nếu như mà không có phục vụ, không có hầu hạ đó thì bắt họ phải bình phải thật đó. Thì cái chuyện mà ngoại đạo mà họ lợi dụng cái năng lực của họ để mà làm hại người khác để lợi cho mình thì quý vị thấy không có thiếu, thời xưa cũng vậy mà thời nay cũng vậy. Cho nên những cái mà sợ đắc mà do cái thiên đình đem lại đó thì nó không hẳn khi nào cũng tốt đẹp cả, mà nếu như chánh định thì nó đưa tới cái sự tốt đẹp, còn ta định đó thì nó là một cái con dao hai lưỡi rất là độc hại. Thì ở đây cái nội dung của cái đoạn Ba Kinh Chuyển Pháp Luân đó, thì Đức Phật giảng về tứ diệu đế như vậy. Thì trong cái phần đạo đế, một người mà thực hành bát chánh đạo này đó, mà rốt ráo thì sẽ đưa đến cái kết quả là chứng đắc Niết Bàn. Thì Niết Bàn chính là sự diệt khổ. Thì mình đang còn sanh tử luân hồi thì mình khổ, mà khi nào mà Niết Bàn đã diệt hết, không còn tham lam sân hận si mê, không còn phiền não nữa đó, mà khi đã thực hành là giới định tuệ một cách rốt ráo như vậy rồi đó, thì người đó chứng đắc Niết Bàn. Thì khi mà Đức Phật mà ngài thuyết pháp cái bài kinh chuyển pháp luân này xong, thì cả năm anh em ngài Kiều Trần Như lúc bấy giờ đó thì đạt được cái quả vị đầu tiên, đó là Tu Đà Hoàng. Và sau đó Đức Phật mới thuyết thêm bài kinh Vô Ngã Tướng, thì cả sáu năm vị đều chứng đắc A La Hán, đó là năm vị đại đệ tử, năm vị thánh A La Hán đầu tiên. Và sau đó đó thì lúc đó thì Đức Phật vẫn đang còn ở thành Varanasi. Và quý vị biết rằng khi mà người đầu tiên mà chứng đắc được cái đạo của A La Hán á, lúc bấy giờ là ngài Kondanya, tức là ngài Kiều Trần Như. Và khi mà ngài Kiều Trần Như mà ngài chứng đắc á, thì ngài tuyên bố một câu rằng là văn kinh chi samudaya thamman sap băng tăng ni rô tha thamman tí, tức là các pháp nào mà do duyên sanh thì pháp đó cũng do duyên diệt. Chỉ cần ngài tuyên bố cái câu đó thôi thì Đức Phật biết rằng là ngài Kondanya đã ngộ ra được lý duyên khởi. Mà người nào ngộ được lý duyên khởi tức là người đó thấy pháp, tức là đã giác ngộ rồi. Cho nên Đức Phật mới thốt lên một câu Anyasi vatapho Kondanyo, Anyasi vatapho Kondanyo là Kondanyo đã ngộ rồi, Kondanyo đã ngộ rồi. Một cái câu cảm hứng đó mà mình thấy rằng là bởi vì sao? Vì Đức Phật khi mà đi thuyết pháp như vậy đó, thuyết cái bài pháp này ngài không biết rằng những người này họ nghe họ có hiểu hay không, họ có chứng ngộ hay không. Và bây giờ thì cái người đầu tiên mà đã ngộ rồi đó là một cái niềm vui rất là một cái niềm hoan hỷ rất là to lớn và có cái ý nghĩa rất là trọng đại. Bởi vì ngài là người tự mình chứng ngộ rồi, nhưng mà ngài đem cái sự chứng ngộ đó mà nói lại thì chắc gì những người nghe họ đã ngộ được, nhưng mà ngài Kondanyo đã ngộ được và cả năm vị đều ngộ được, thì đó là một cái điều rất dấu hiệu rất là tốt đẹp. Và sau đó thì ở thành Varanasi, ngài đổ cho người tiếp theo, người thứ sáu, đó là Tông Tử Gia Xá. Tông Tử Gia Xá, nếu như mà mình đọc ở trong đại phẩm á, Bộ Mahavagga đó, thì sẽ thấy rằng cuộc sống của thánh tử Công Tử Gia Xá đó không thua gì cuộc sống của thái tử Chắc Đạt Đa, cũng là có cung điện, cũng có người hầu kẻ hà, đàn ca sướng hát rất là sung sướng. Nhưng mà cuối cùng đó thì thái tử Công Tử sớm nhận ra được cái sự phù phiếm, cái sự giả tạo của cái hạnh phúc trần gian, cho nên là Công Tử Gia Xá một đêm đã bỏ nhà đi ra với định gặp Đức Phật và nói rằng cuộc đời này nó trống rỗng quá. Đức Phật nói rằng này con hãy lại đây, ta sẽ dạy cho con cái pháp không có trống rỗng. Và Đức Phật đã thuyết cho ngài thanh niên Gia Xá nghe. Thì khi mà thanh niên Gia Xá nghe xong là đắc ngay cái quả Tu Đà Hoàng. Thì người mẹ của Gia Xá đó khi đó ban đêm mà thấy con đi tới thì không thấy con mình đâu nữa, cả sáng dậy đó không thấy con mình đâu, thì kêu người cha nói rằng ông hãy đi tìm con mình đi, con mình nửa đêm đã bỏ nhà ra đi rồi. Thì người cha của Gia Xá khi đó mới đi tìm, đi ra cũng đi tìm. Thì khi mà đi tìm đó, khi đó Đức Phật đang ngồi ở trong vườn, Gia Xá đang ngồi một bên. Thì Đức Phật trong đại phẩm thì có nói rằng đó, khi mà thấy cha của thanh niên Gia Xá đi đến đó, thì Đức Phật dùng thần thông để che, khiến cho ông không có thấy thanh niên Gia Xá. Bởi vì ông mà thấy thì ông kêu được người con về ngay, và ông không có chịu ngồi đó để nghe Đức Phật thuyết pháp đâu. Cho nên Đức Phật dùng thần thông ngăn lại không cho ông thấy con. Thì khi đó ông tới ông hỏi Đức Phật là có thấy thanh niên Gia Xá không. Thì Đức Phật ngài mình nói là ông cứ ngồi xuống đây. Thì cho Đức Phật thuyết pháp cho Đức Phật ngài nói ngồi yên đó để tôi nói chuyện cho nghe cái đạo rồi đi tìm con ông sau. Thì Đức Phật ngồi nói đó chỉ cần một thời pháp rất là ngắn thôi, thì người cha của Gia Xá cũng chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng. Khi mà người cha chứng đắc đạo quả xong rồi đó, Đức Phật mới thâu thần thông lại. Khi đó thì người cha mới thấy rằng là con mình đã ngồi đó. Thì khi đó hồi đầu đó, khi mà Đức Phật thuyết pháp cho thanh niên Gia Xá đó, thì công tử này chỉ mới đắc quả đạo quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng thôi. Nhưng mà sau khi nghe thêm thời pháp mà Đức Phật dạy cho cha mình đó, thì thanh niên Gia Xá chứng tới đạo quả A La Hán. Và thường đó thì một người cư sĩ mà chứng A La Hán thì thường là phải xin xuất gia liền, bởi vì cái hình thức của một vị cư sĩ về trách nhiệm hay là những cái vai trò của một vị cư sĩ thì nó không có đảm đương nổi cái sự cái hành cao quý của một vị A-la-hán. Cho nên là thanh niên gia sát xin được xuất gia, và Đức Phật đã cho thanh niên gia sát xuất gia ngay tại chỗ đó. Thì người cha đó khi đó vì đại chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, cho nên không có cái sự ngăn cản và rất là hoan hỷ thấy con mình đã trở thành một vị tỳ kheo. Và ông trở về, và ông thỉnh là ngày mai đó thì mời thanh Đức Phật cùng một thanh niên gia sa đi về nhà mình để mà tái tăng. Thì ngày hôm sau khi Đức Phật cùng với tỳ kheo gia sa đi về nhà đó, thì người mẹ và người vợ trước đây của gia sa cũng dường, và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì hai người này cũng chứng đắc đạo quả. Và cả ba người, tức là cả gia đình của gia sa đều là những người quy y Phật pháp tăng đầu tiên, tức là gọi là những cái nam cư sĩ và nữ cư sĩ đầu tiên, và quy y Tam Bảo. Nếu như mình trở lại về cái quá khứ đó, thì khi Đức Phật mà vừa mới thành đạo dưới cái gốc cây Bồ Đề đó, thì có hai thương gia người Miến Điện là Tapusa và Phalika là đã đến cúng dường cơm sữa nấu cơm nấu với mật ong đó, cũng dường cho Đức Phật và đã xin quy y về Đức Phật rồi. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Phật chỉ có mới Đức Phật và giáo pháp thôi, chưa có chư tăng. Cho nên cái việc quy y đó gọi là quy y nhị bảo, tức là quy y Phật và quy y pháp. Riêng trường hợp của cha và mẹ của gia sa đó là quy y lúc bấy giờ thì đã có Đức Phật, đã có tăng đoàn, tức là có 5 anh em ngài Kiều Trần Như và thanh niên gia sa khi đó đã có 6 vị tỳ kheo, cho nên đã tăng gia đã được thành lập. Vì vậy cho nên khi mà những người này quy y đó thì họ trở thành những vị ưu bà tắc ưu bà di đầu tiên ở trong Phật giáo. Và khi còn thanh niên gia sa vốn là một công tử có nhiều bạn bè, mà bây giờ những người bạn đó, đó nghe nói rằng là gia sa đã từ bỏ cái đời sống tại gia và trở thành một vị sư đắp y và mang bạc mà đi khất thực đó, thì những người bạn của gia sa là nghĩ rằng là bạn mình chắc là chán đời, cho nên mà tới thăm bạn để gặp bạn hỏi vì sao mà bạn là phải chán đời như vậy mà phải đi tu. Thì mọi người bạn mỗi lần mà tới gặp đó, thì thanh niên gia sa tỳ kheo gia sa lúc bấy giờ đều đưa người bạn mình đến gặp Đức Phật và Đức Phật thuyết pháp, và tất cả họ đều xin đều chứng đắc đạo quả A La Hán và đều xin được xuất gia. Thì cả thầy gia sa có tới 54 người bạn, thì cả 54 người này đều là những cái vị thanh niên, những vị công tử mà có nhà giàu có, trung lưu hay là quý tộc ở thâm thành Varanasi. Và sau khi mà đổ cả hết 54 người bạn của gia sa, còn chung với gia sa là 55, còn với thêm 5 anh em ngài Kiều Trông Như, thì lúc bấy giờ đó là Đức Phật đã có được 60 vị thánh đệ tử, tất cả đều đã chứng đắc đạo của A-la-hán. Và như vậy là cái tăng đoàn đã được thành lập một cách rất là vững vàng, rất là chắc thật. Bởi vì quý vị thấy rằng những cái thành phần mà xuất gia đầu tiên, những cái người mà được Đức Phật độ cho đầu tiên này đó, đều là những người mà có cái căn cơ rất là cao, thành phần xuất thân là cao đó, thì họ đã được học hỏi rất là nhiều và họ chỉ còn bị kẹt ở một cái chỗ nào đó thôi. Chẳng hạn như với năm anh em nhà Kiều Trần Như đấy, là họ chỉ kẹt ở nơi cái chỗ là họ chấp vào cái sự tu khổ hạnh. Cho nên ngay từ ngày cớ đầu tiên là Đức Phật đã nói rằng phải tránh ngay hai cái cực đoan, một là khổ hạnh ép xác và hai là thọ hưởng dục lạc. Mình thấy rằng ở trên đời này đó, hầu như người ta đó ai cũng nghĩ rằng muốn tìm hạnh phúc thì phải có dục lạc thôi. Mình nghĩ rằng mình đi làm mình có tiền mình sẽ hạnh phúc, mình sắm được một chiếc xe mới mình sẽ hạnh phúc, mình có được người vợ đẹp mình sẽ hạnh phúc. Thì tất cả những cái hạnh phúc của trần gian thì đều là dính vào ngũ dục cả, và người ta cho rằng đó là hạnh phúc. Thì đó là một cực đoan. Vì cái suy nghĩ như vậy cho nên người ta cứ chạy theo dục lạc. Còn một cực đoan khác đó, thì người ta nghĩ rằng là con đường mà đi theo dục lạc nó chắc chắn là con đường đưa tới đau khổ, bây giờ mình phải tu tập làm sao mà mình chỉ có theo dục lạc là khiến cái tâm tham nó khởi lên. Bây giờ mình không có để cho tâm tham nó sanh khởi, cho nên mình phải hành hạ cái thân xác này đi, và để mình trả hết cái quả báo đau khổ đó thì sau đó mình sẽ được an vui hoàn toàn. thì đây cũng là một cái quan điểm sai lầm. Và vì biết rằng đó là năm anh em nhà Kiều Trần Như bị chấp vào cái sự khổ hạnh, cho nên ngay câu đầu tiên Đức Phật đã bác bỏ cái sự tu khổ hạnh. Còn với năm cái nhóm của thanh niên Gia Xa đó, thì họ là những cái vị công tử, họ đã từng sống, họ đang sống trong cái đời sống của dục lạc, thì Ngài cũng dạy cho họ những cái pháp mà để cho họ thấy ra được cái sự dục lạc nó không có đưa tới cái sự kết quả đó, tốt đẹp. Và sau đó thì Ngài cũng dạy cho họ cái pháp bạc chánh đạo để họ tu tập và họ chứng đắc rất là nhanh. Thì cả 60 vị đầu tiên, tất cả như vậy là Ngài mà thuyết giảng cho người nào thì người đó đều chứng đắc đạo quả và đều xin xuất gia cả. Thì mình thấy rằng cái bước đầu trong một cái thời gian rất là ngắn, và khi Đức Phật vừa mới thành đạo, mới có 35 tuổi thôi, và mới vừa mới đi qua thành phố Varanasi, vừa mới giảng một vài bài pháp thôi thì đã có nguyên một cái nhóm đệ tử lớn như vậy. Thì mình thấy rằng một cái sự bước đầu rất là tốt đẹp. Và lịch sử Phật giáo với cái sự kiện với kinh mà Đức Phật chuyển Phật luôn như vậy đó, đó là một sự kiện rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên cái thành Varanasi, cái vương lai, cũng đã trở thành một cái thánh tích quan trọng. Thì khi mà mình đọc cái lịch sử của Đạo Phật hay là lịch sử của Đức Phật Thích Ca, thì mình thấy rằng đây là một cái sự kiện rất là có ý nghĩa. Và từ cái nội dung của bài kinh cho tới cái kết quả của cái sự hình thành tăng đoàn và sự hình gồm tất cả toàn là những cái vị thánh tăng đó, thì mỗi khi mà vị với quý vị mà đọc những cái bài kinh này đó, chắc chắn quý vị nếu như chỉ quý vị mà có đức tín đó, và mình đọc những cái bài kinh này mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ, thiền pháp nó sẽ phát sinh. Và nếu như mà mình cố gắng chiêm nghiệm tư duy và áp dụng những cái pháp ở trong bát chánh đạo mà mình thực hành trong đời sống hàng ngày đó, thì hy vọng rằng là trong đời sống hàng ngày mình sẽ tiến bộ, không phải là chờ ngày mai hay ngày một, mà ngay khi quý vị có chánh niệm, quý vị đã có thiền pháp rồi, ngay trong khi quý vị tính tận, quý vị đã có thiền pháp rồi, ngay khi mình giữ giới mình đã có thiền pháp rồi. Cho nên tu khi nào là có kết quả ngay tại khi đó, không cần chờ lâu xa. Thì mình cảm thấy rằng mình rất là may mắn là cách Đức Phật cả hơn 2.000 năm rồi mà giáo pháp uyên nguyên vẫn còn như vậy, con đường xa xưa bây giờ vẫn không còn mất. Vì vì thấy rằng những cái con đường mòn đó mà nếu như lâu ngày không có người đi nó sẽ bị mất dấu đi. Ngay cả những cái phương thuốc hay những cái cách tu đó mà không có người mà duy trì nó cũng sẽ mất. Nhưng mình đọc trong truyền mình thấy những cái bí kíp võ công mà không có ai giữ lại nó cũng sẽ mất. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật sở dĩ không mất là vì có bao nhiêu thế hệ của chư Tăng đã học thuộc lòng, rồi đã truyền cho nhau, thầy dạy cho trò. Quý vị thấy rằng từ khi Đức Phật thành đạo mà thuyết pháp, mà cho tới khi mà kinh điển được viết xuống là buông là bối, là vào thế kỷ thứ nhất được công nguyên đó, thì như vậy nó đã trải qua 5 thế kỷ, suốt 500 năm không hề có kinh viết trên in ra như bây giờ, cũng không có kinh viết gì cả, chỉ có học thuộc lòng mà suốt 500 năm. Thì cái công trình mà để mà tiếp nối, để mà giữ gìn, duy trì, để lại cho thế hệ cho mình tới bây giờ đó, là những cái điều không phải dễ. Công ngày xưa mà chư Tăng là phải chia nhau để học thuộc lòng, rồi phải vài ngày mà đi khắc thực xong là chiều về là phải học kinh rồi ghi nhớ đó. Thì công ơn của Đức Phật, công ơn của các vị tổ, công ơn của các vị tiền bối chư Tăng ngày xưa đó, là cho tới bây giờ đó. Mà nếu mà mình bây giờ kinh điển của mình là quá dễ dàng, quý vị thấy ngày xưa mà Đường Huyền Trang đó, mà muốn đi tìm kinh điển của Phật đó, mà phải lặn lội đi bằng đường bộ, mà đi từ Ấn Độ, mà từ Trung Quốc mà qua Ấn Độ đó, phải vượt bao nhiêu đèo, bao nhiêu suối, bao nhiêu núi, bao nhiêu rừng đó, thì rồi mới xin được thỉnh kinh và trở về cũng rất là gian nan. Còn bây giờ là mình chỉ cần có internet, mình vào thì bao nhiêu kinh điển là có hết ở sẵn trong một cái con vai cái click chuột thôi. Mà bây giờ mình không có chịu đọc nữa đó, thì mình đã cố phụ công lao của bao nhiêu người rồi. Thành ra đó, mong rằng quý vị khi nào mình có thời giờ rảnh đó, thì thay vì mình đi lang thang, mình nghe hát hò, thì quý vị vào ở trong những cái trang Phật học, quý vị lật đọc những cái bài kinh trung bộ, đọc những cái bài kinh trường bộ, để mình nghe chỉnh những cái lời dạy từ cái tiên ngôn của Đức Phật đó, không có qua cái sự giải thích, không có qua cái sự viết lại theo cái ý riêng của những cái người về sau, mà mình đọc ngay chỉnh cái lời dạy của Đức Phật luôn, rồi mình để mình chiêm nghiệm, để mình thực tập đó, quý vị sẽ thấy lời lạc rất là nhiều. Thì con xin được chấm dứt cái thời pháp hôm nay ở đây. Được bảo phạt sanh do cái việc phạt thị thì con xin được dâng đến cũng đến chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như chia đều cho tất cả quý Phật tử. Con chúc cho quý ngài và quý vị luôn được thân tâm an lạc và tịnh hóa trong Phật Pháp. Và bây giờ thì con xin nhường mic lại để cho chư Tôn Đức Tăng bắt đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú, sa thú.
Sa thú, sa thú kính tri ân đến ni sư Lợi Pháp đã vừa thuyết giảng xong một cái chương trình của bài học hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái giáo trình Tam Tạng xuyên qua đoạn 11, 12. Phải nói rằng là như chúng tôi đã nói, khi nghe rất là nhiều về cái bài kinh Chuyển Pháp Luân hay là Lý Tứ Đế, nhưng phải nói rằng khi chúng ta nghe lại thì cũng vẫn như thuở nào. Tại sao chúng tôi nói như thuở nào? Bởi vì ở đó cái giá trị động lại trong tâm tư. Đây là lần đầu tiên Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân Dhammacakkappa Vattana, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ hết sức là đặc biệt mà sau cái thời giảng của ni sư sẽ nhận được những cái gì mỗi lần gì chúng ta có quên, có thiếu một cái đoạn gì đó, tất cả sẽ được bổ túc được tốt. Chúng ta sẽ đi qua cái phần thảo luận thảo luận các câu thảo luận qua chương trình thảo luận một lần nữa. Kính tri ân đến ni sư Liệu Pháp. Và câu hỏi thảo luận đầu tiên sẽ kính cung thỉnh đến đại đức Bạch Đại Đức Pháp Đăng. Dạ xin kính đón chào đến Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Tính vừa mới có một chuyến hành hương từ rất là xa, ở xem như là ở Miến Điện, là một trong những nước mà quốc giáo Nam truyền còn giữ lại rất là nhiều cái giá trị uy nguyên, cái giá trị thiêng liêng của Phật giáo. Trước nhất sẽ hỏi Đại Đức một cái câu hỏi, và trước khi hỏi câu hỏi đó cũng muốn Đại Đức Pháp Đăng trình bày sơ lược trong chuyến đi của mình đã đến những cái địa điểm nào, đi đến những cái nơi thánh tích nào, và đã đảnh lễ và đã cúng dường như thế nào trong cái tâm hoan hỷ, để trước nhất là cái lời nói đầu sau khi Đại Đức đã đi về, để chia vui, chia phước đến cho toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể chư Phật tử ở trong Phật Pháp Bố Thí Tham Á, trong thời gian Đại Đức Pháp Đăng vắng mặt. Và kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ chia sẻ cái sự hoan hỷ của mình sau khi đi chiêm bái ở cái nơi chẳng hạn như là Đại Tháp, Rangoon, vân vân. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con cũng đang kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính đảnh lễ chư Tăng. Đức đại quyền thì Đức mình làm Đức Pháp Tính thì Đức Tình Tuệ cũng chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại sư Lưu Pháp cùng quý và quý cô thân nữ, thân chào Phật tử. Thì trong cái thời gian khoảng chừng nửa tháng trời thì có 6 ngày vào trường thiền Bóp để hành thiền nhập tức sức tức niệm, tức là thiền hơi thở. Sau khi 6 ngày thì đoàn đã đi làm hai nhóm. Một nhóm thì 8 ngày về, một nhóm thì khoảng 14 ngày về. Thì khi mà đoàn hành một tuần lễ thì nhóm thứ nhất bắt đầu đi về. và chúng tôi cùng với đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Binh, Minh Vinh, đại đức Pháp Tân, cũng như là cô Nhật Quỳnh và cái người con trai cô Nhật Quỳnh đã rời trường thiền Ba Ốc để đi chắc tay vô, đi cục đá thiên. Và lên cục đá thiên thì đã nghỉ lại đó một đêm ở trên cái khoảng cục đá thiên và trên cái đỉnh đồi tương đối cũng rất là cao. Đường đi thì xe chạy lên, nếu một người nào mà sợ thì không có lên đó được. Trên đường đi từ Bóc lên Chắc Tay Vô thì có gặp một cái cô giáo người Miến, cổ cũng nói tiếng Anh. Ở trên xe mà cổ nói rằng cổ ở đây nhưng mà cổ không có dám lên trển, vì lên trển thì rất là cao và rất là sợ. Mà chiếc xe thì chúng ta biết những chiếc xe tải mà chở đá hay là chở những cái quặng mỏ đó thì họ lấy những xe để chở những người hành hương. Và cũng rất là may, chuyến này chúng tôi bị đau chân nhưng mà lại được cái phước duyên hơn cái kỳ mà đại đức Pháp Tính đi. Những cái người ngoại quốc thì họ bỏ rất là xa, khoảng chừng 2 cây số, mình phải đi bộ lên, vì nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì cái người ngoại quốc họ phải đền tới mấy triệu đô, trong khi cái người dân Miến thì họ đền rất là ít. Nên những cái người ngoại quốc thì họ biết được thì họ bỏ dưới này khoảng chừng trên dưới 2 cây số mới lội lên tới trên đó được. Lần này đi thì được hên hơn là chúng tôi được đi tới cái chân tới cái đỉnh núi luôn. Bước vài bước nữa thì lên cái đỉnh bằng của cái đòn cái ngọn núi. Người ta đã san bằng cái ngọn núi đó khoảng chừng vài mẫu đất và trên đó có một cái cục đá. Và cái cục đá đó theo cái lời nói thì đã thờ mấy cộng tóc của Đức Phật. Đó là theo một số các vị sư bên Miến Điện nói như vậy. Thì khi lên đó thì ở lại đó, lúc tối thì cái bảo tháp này đã được lên đèn, và cái buổi chiều thì chúng tôi cũng như đoàn đã chụp một số hình để lưu niệm. Và sáng ra thì đoàn ăn sáng ở đó và bắt đầu đoàn đi từ đó trở xuống. Khi trở xuống dưới cái đường để đi về Rangoon thì bắt đầu ăn cơm, và khi ăn cơm rồi thì đoàn đã về tới đại học mà Hoàng Đại học Thế Giới, Hoàng Đại học mà có một số chữ tăng người Việt như đại đức Tuệ Tàm và một số chữ tăng như là Phất Sĩ, những số quý sư cô Bắc Tông cũng có học ở trường Đại học Hoàng Pháp này. Và ngày hôm sau thì chúng tôi cũng như đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính và đại đức Minh Vinh, trong đó thì có đại đức Minh Vinh, đại đức Pháp Tân, cô Nhật Quỳnh và cái người con trai về trước. Và trước khi về thì chúng tôi có đi Suối Lê, chỗ sản xuất những cái đá cẩm thạch non cũng như là những cái đá quý mà dân Miến Điện khai thác được. Và nó trong đó thì rất là nhiều cái giá, nhưng mà chỉ mua làm quà. Chút đỉnh những cái vòng trong đó thì cô Nhật Quỳnh cũng như người con trai cô cũng có mua, Đức Pháp Tân thì cũng có và Đức Minh Vinh thì cũng có. Sau khi đi chợ Suối Lê xong rồi thì đoàn cũng về lại đại học và nghỉ ở đó. Thì ngày hôm sau nữa thì Đức Pháp Tân cũng như là Đức Minh Vinh cũng như là cô Nhật Quỳnh và con trai cô Nhật Quỳnh thì chuẩn bị để về Việt Nam. Khi đoàn về Việt Nam rồi thì còn lại chúng tôi với lại Đức Pháp Tính thì có đi lên trên một cái trường đại học, mà ở đó sư Tuệ Tuệ Nguyện cũng như là sư Thái là anh của sư Hậu, sư Pháp Hậu ở dưới Vĩnh Long cũng đi học ở bên cái trường đó, và Đức Pháp Tính có đến đó để xuất bát cúng dường, và chúng tôi cũng có chụp hình lưu niệm cho cái việc mà để Đức Pháp Tính đặt bát cúng dường đến Chư Tăng học ở trong cái trường, một cái trường mà để đào tạo những cái vị ắt gá banh tá, là những cái vị mà đại thiện trí thức ấy. Mà ở trong số 13 cái vị thuộc lòng Tam Tạng đó thì cũng được biết rằng có 3-4 vị được cái bằng Akkaban Manipa này thôi, chứ không phải là 13 vị đó, là 13 vị đã trải qua cái 9 chương học. Và trong 9 chương này học thì giống như là học mà những cái phần chú giải, những cái phần chú giải chánh tạng mà và những cái phần chú giải vi diệu pháp, và học những cái phần căn bản mà cũng rất là khó mà đạt được. Và cái bằng Akkaban-nipa này thì tông trường có trao cho ngài hộ pháp, là ngài cũng đã đi học bên Thái Lan và ngài cũng đã đi qua học bên Miến Điện, thì chúng tôi cũng được biết là ngài có nhận được cái bằng Akkaban-nipa này. Và khi làm phước tại tại trường học của sư Tuệ Nguyện cũng như sư Thái học, thì chúng tôi cũng có cúng dường cho cái vị trụ trì để Đức Pháp Tính, thì cũng có cúng dường cho tất cả chư tăng. Xong rồi thì chúng tôi với Đức Pháp Tính về lại đại học, và chúng tôi ở đó tiếp tục cho đến hết 6 ngày cũng ở trong trường đại học. Và khi về thì cũng có đi cái tháp, cái đại tháp mà trong chuyến đi thì những ngày trước thì cũng có đi với con Nhật Quỳnh để đến cái đại tháp mà lớn nhất, mà đã gọi là những cái tháp mà thờ những cái sợi tóc mà được làm rất là nhiều những cái tấn vàng, mà trong thế giới cũng như Phật tử chúng ta mỗi khi đến Miến Điện thì ai cũng đem về rất là nhiều những cái tấm hình cái đại tháp này. Thì chuyến đi thì một là cũng hành thiền, mà khi mà biết rằng hành thiền thì ở đâu cũng hành được, nhưng mà theo chúng tôi thì khi mà đi xa như vậy đó thì cái tâm của mình nó dễ tu tập hơn, vì không có những người Phật tử cũng không phải lo lắng chùa chiền, cũng không phải lo lắng chư tăng, nên cái thời gian hành thiền thì cũng thấy rất là hoan hỷ. Khi đi làm phước hay là đi bên Miến Điện suốt thời gian khoảng 14 ngày thì chúng tôi thấy gần như mình rảnh hết những cái nợ vậy đó, không còn mang những cái nợ nặng trên vai nữa, nên cái thời gian đi hành hương cũng như đi làm phước thì đi hành thiền thì cũng cảm thấy cảm nhận nó giống như cái đời sống xuất gia thật. Và cho đến cái ngày chúng tôi và Đại Đức Pháp Tính về lại Việt Nam, thì hôm qua thì chuyến bay thì đến Việt Nam khoảng 5:40, và chúng tôi ở lại thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì chúng tôi mới về chủ Đức, và hôm nay thì chúng tôi lại về lại chùa Từ Thiện rồi. Thì trước hết thì kính dâng cái phần phước báo công đức nào chúng tôi đã tạo được đến gia đình của Thuyết Hạnh, là người đã tài trợ cho cái chuyến đi này, chúng tôi cũng như là Đức Pháp Tính, Đức Pháp Tân, Đức Minh Vinh chia phước này đến gia đình của Thuyết Hạnh cũng như là thân quyến của cô. Và cũng xin kính dâng cái phần phước này đến chư tăng, quý sư cô, quý tu nữ, là phần phước nào mà chúng tôi đã tu tập và chúng tôi đã tạo được, chúng tôi cũng kính dâng đến quý vị xuất gia cũng như là xin chia đều đến hàng tại gia cư sĩ. Mong phần phước này đã hỗ trợ cho tất cả chúng ta sớm đạt được đạo quả Niết Bàn. Thì đây là vài lời trong chuyến đi gần nửa tháng mà chúng tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin mời Đức Tuệ Quyền trở lại để tiếp tục điều họp. Mà hình thì Đại Đức Pháp Tính cũng có chụp, mà nếu vị nào mà muốn coi thì quý vị liên lạc với Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính sẽ gửi những cái tấm hình đó cho quý vị xem. Bây giờ thì mời Đức Tuệ Quyền tiếp tục điều họp cho buổi học hôm nay ạ.
Dạ, ta thú xa thú kính thương đến Đại Đức Pháp Đăng, và cũng xin rất là tri ân thay mặt đại chúng là Đức cũng đã chia phước phần nào trong cái chuyến đi hành hương. Quả thật thì kính thưa quý vị, đi hành hương ở đâu như là người Tịch Lan, Ấn Độ, Miến Điện thì không phải là chúng ta đi mang tính là du hí, mang tính bình thường, thông thường. Ở đây chúng ta đi với cái tâm thành để thứ nhất là chiêm bái các cái Phật tích, hoặc là chúng ta chiêm bái những cái thánh tích, những cái di sản hết sức là lớn lao. Và cũng như đặc biệt chư tăng chuyến này đi đã có dự một cái khóa thiền 6 ngày, nó cũng là công đức phước lành. Đức Phật Pháp Đăng có nói một cái điều này, tức là
tạp âm nữa không ạ? Mít bị ồn hả? Giờ bây giờ rõ chưa? Giờ rõ rồi. Giờ cảm ơn Đại Đức nhiều. Chắc Đại Đức cũng nhớ đến cái rung dự pháp này, cho nên hôm nay Đại Đức cũng bước vào. Và dạ, rất tri ân cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng nhiều lắm. Dạ. Tiếp theo xin kính hỏi đến Đại Đức Pháp Tính một cái câu thảo luận. Và Đại Đức Pháp Tính có mặt trước máy không ạ? À? Kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính cho một tín hiệu và cảm ơn Đại Đức Pháp Tính nhiều. Dạ kính thưa Đại Đức, hôm nay chúng ta học về cái phần của chương trình. Thứ nhất là về tứ đế, thứ hai nữa là chúng ta học xuyên qua được nghe về bát chánh đạo. Thánh đạo tám ngành, đây là con đường đưa chúng sinh vượt thoát cái đau khổ, chấm dứt cái sự sanh tử khổ đau. Ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta nhớ có một câu hết sức là quan trọng. Đức Phật gọi là Ê Cái Gia Nô Mắc Gô, chỉ có một con đường duy nhất, này các vị kheo, đây chính là thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ. Con đường này đưa đến chấm dứt sầu bi khổ ưu não. Đối với chúng sinh tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm sẽ đắc chứng. Như vậy, chúng ta thấy con đường duy nhất chỉ là tứ niệm xứ. Chỉ có tứ niệm xứ thôi. Mà chúng ta đọc nhiều lần trong kinh văn, chúng ta thấy trong đó có bát chánh đạo. Và nói rộng hơn, có 37 pháp trợ đạo Bồ Đề. Vậy thì đâu chỉ là một con đường duy nhất của tứ niệm xứ, mà trong kinh văn Đức Phật Ngài lại xác định một cách rõ ràng như vậy. Thì đâu là lý giải để làm sáng tỏ những cái điểm tương quan trong cái lời dạy Ekayonomago này? Thì kính cung thỉnh để Đức Phật Tính Quang Hỷ thảo luận câu hỏi này. Nam Mô Bụt-tha-ya.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, cùng Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Bình Hằng, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Và con xin kính đảnh lễ đến Đại Đức Bình Tuệ. Xin chào Ni Sư Liễu Pháp và quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua 14 ngày trở về thì thật sự ra đó, khi đi thì tu tập thì cũng có nhiều cái sự an vui trong cái cuộc tu tập. Nhưng mà khi mà trở về gặp quý Phật tử ở trên Bình Thốt này thì cũng có rất là nhiều cái điều làm cho chúng tôi vui. Hầu như là cũng có cái sự nhớ, rất là nhớ về những người Phật tử ở trong trung. Trước khi trả lời thì chúng tôi cũng xin thành tâm chia tất cả những cái phước mà chúng tôi đã tạo được ở bên Mỹ Miền đến quý vị. Mong cho quý vị được hưởng cái phước này, được cái sự an lạc lâu dài. Thì giờ đây thì tiếp theo để trả lời câu hỏi của Đại Đức Tây Quyền. Thì Đại Đức Tây Quyền đã đưa lên hỏi trong cái bài ngày hôm nay đề cập về bát thánh đạo. Vậy thì ở chỗ khác trong kinh thì cũng nói Ê Cát Già Nát Mắc Gô. Thì cái điều này giữa bát thánh đạo và cái tứ niệm xứ, cái con đường duy nhất, nó khác nhau như chỗ nào? Thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật nói gọi là cái con đường duy nhất, tứ niệm xứ là cái con đường duy nhất. Không biết có cái nick nào giơ tay có ý kiến. Quý vị biết rằng nói về gọi là con đường duy nhất, tứ niệm xứ là một cái con đường duy nhất, Ê Cát Già Nát Mắc Gô, là nó có những cái ý nghĩa nó khác quý vị, chứ không phải là nó giống như bát thánh đạo. Mà phải nói rằng thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với 37 phẩm trợ đạo thì tứ niệm xứ được khởi đầu. Đối với tứ niệm xứ chính là một cái đạo lộ giải thoát, một cái đạo lộ mà cũng như là mở đầu cho cái chặng đường giải thoát. Ví dụ như chúng ta thấy rằng tứ niệm tứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, bảy giác chi, thất giác chi, và bát thánh đạo. Thì bát thánh đạo là cái chặng cuối của cái con đường mà giải thoát. Nhưng mà Đức Phật á, tại sao mà Đức Phật gọi cái con đường tứ niệm tứ cái con đường duy nhất? Tứ niệm tứ này, cái con đường duy nhất là có nghĩa như thế nào quý vị? Ở đây con đường duy nhất này nó có bốn ý nghĩa. Thứ nhất á, cái con đường này là được bậc thánh nhất là bậc chánh đẳng chánh giác đã vạch ra, đã hiển lộ cái con đường này ra bằng cái trí tuệ của Ngài. Chứ Ngài không có nương tựa vào một cái điều gì đó. Ví dụ như đối với chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này đó, hoặc là ở trong cái sự thành tựu gì của chúng ta, thì ít nhiều chúng ta cũng dựa vào một cái quyển sách gì đó, hoặc là một cái kinh nghiệm của ai đó đã chỉ cho chúng ta, vân vân. Thì bất cứ mình thấy rằng từ nhỏ mình lớn lên cho đến khi mình thành tựu một cái gì nó thấy bình thường nhất đi, nhưng mà cũng phải dựa vào một cái kiến thức của ai đó, hoặc là một quyển sách nào đó. Nhưng mà đối với con đường tứ niệm tứ này là do bậc chánh đẳng chánh giác Ngài vạch ra bằng cái trí tuệ của Ngài, Ngài làm hiển lộ bằng cái trí tuệ của Ngài. Nên cái ý nghĩa thứ nhất này nó được nằm ở trong cái con đường duy nhất là tứ niệm tứ. Rồi cái thứ hai nữa đó, cái ý nghĩa thứ hai mà nằm ở trong con đường duy nhất này, nó là một cái con đường xuất phát từ một nơi và đến một nơi duy nhất. Có nghĩa là chúng ta đi ở trên con đường tứ niệm xứ này là chỉ thẳng tiến đến cái sự giác ngộ là niết bàn, chứ nó không còn một cái đường nào khác. Thí dụ như chúng ta thấy, thí dụ như mình bố thí đi, mình bố thí đi thì có khi mình sanh cõi trời, hoặc mình sanh lại làm người giàu sang, hoặc mình làm cái gì đó vân vân. Thì nó cũng có nhiều cái ngã rẽ, nó có nhiều cái lối đi. Nhưng mà đối với con đường tứ niệm xứ này là một cái con đường nó duy nhất, nó xuất phát từ tứ niệm xứ và nó được kết thúc bằng bát thánh đạo, và từ phàm nhân trở thành thánh nhân luôn. Thì như vậy là cái ý nghĩa thứ hai. Rồi cái ý nghĩa thứ ba của tứ niệm xứ này nó là con đường này phải chính mình đi. Có nghĩa là chúng ta thấy không không có một cái người nào đi thế gì mình. Cái con đường này nó duy nhất là nó chỉ có tu tập cái cách này duy nhất, chứ không có. Ví dụ như quý vị thấy rằng hiện nay chúng tôi biết, ví dụ như có những người ta đi học hoặc là người ta đi làm, người ta nghỉ nửa buổi hoặc là người ta nghỉ mấy giờ đồng hồ trong một ngày làm, có thể người ta nhờ người khác ký tên giùm, hoặc mình làm cái công việc gì đó mình nhờ người khác rút thẻ hoặc là ký tên giùm. Nhưng mà đối với tứ niệm xứ này thì nó có cái ý nghĩa thứ ba là cái người mà muốn đạt được cái con đường này phải chính mình đi, chứ không có nhờ ai đi giùm, hoặc là không có ai mà dẫn dắt mình đi giùm trên cái đoạn đường đó. Là đó là cái ý nghĩa thứ ba. Rồi cái ý nghĩa thứ tư của con đường duy nhất này, cái ý nghĩa thứ tư của con đường duy nhất này là con đường này bậc thánh đã đi qua và đã thành tựu, về cái sự mà giải thoát, chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Vậy thì đó là bốn cái ý nghĩa mà Đức Phật nói tứ niệm xứ là một cái con đường duy nhất. Con đường duy nhất ở đây là chúng ta nên hiểu là nó chỉ có cái con đường này chúng ta mới dẫn đến cái sự giải thoát. Và cái con đường duy nhất này nó có bốn cái ý nghĩa. Còn bây giờ chúng ta thấy rằng có những cái câu Phật ngôn khác, ví dụ như là Đức Phật nói nếu mà có ở đâu cái hội chúng nào có tu tập về bát thánh đạo thì ở đó mới xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Là đây là chúng ta thấy rằng một cái ý nghĩa khác, đó là một cái ý nghĩa khác. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là có nhiều khi chúng ta không mình không hiểu được cái lối nào để mà dẫn đến từ phàm sang thánh, hoặc là mình không hiểu rằng ví dụ như cái thời nay có nhiều người ta thắc mắc rằng những người đó có phải là a la hán hay không, những cái người đó có phải là thánh nhân hay không, vân vân. Hoặc là trong thời nay thì còn có cái người nào, còn có những ai mà tu tập mà trở thành cái vị thánh nhân, người ta cũng như có cái sự hoài nghi. Thì chúng ta thấy rằng mình căn cứ vào cái điều đó, mình căn cứ vào cái điều này, hãy hội chúng nào mà tu tập về bát thánh đạo thì ở trong hội chúng đó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, là các vị thánh tu đà quờn, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái điều này á, nó cũng có sự liên đới hoặc là có cái sự liên hệ với nhau. Ví dụ như đối với khi mà mình muốn trở thành một bậc thánh nhân thì mình phải tôn tập bằng cái đường lối mở đầu là tứ niệm xứ và được kết thúc bằng bát thánh đạo. Còn đối với bát thánh đạo thì ví dụ như là bây giờ tại sao mình đề cập đến bát thánh đạo? Vì cái bát thánh đạo này có 8 chi phần, mà hãy ai mà tu tập 8 chi phần này một cách rốt ráo thì sẽ trở thành từ phàm nhân mà trở thành thánh nhân. Vì vậy mà có cái tên gọi là bát thánh đạo, hoặc là có con đường tám chánh, có nghĩa là có 8 cái chi phần này phải tu tập từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân. Phải tu tập 8 cái chi phần này, có nghĩa là 8 chánh. Cũng như chúng ta thấy rằng đây là một cái sự mà phân biệt, một cái sự phân biệt có cái sự khởi đầu và có cái sự kết thúc, mà trong cái sự khởi đầu và kết thúc này nó đều có một cái kết quả là trở thành cái vị thánh nhân, có nghĩa là chấm dứt tất cả sự khổ. Cũng như vừa rồi quý vị biết rằng trong chuyến đi Miến Điện này thì chúng tôi ngoài cái giờ mà chúng tôi đi hành thiền xong rồi sau đó trở về trường đại học thì quý vị biết rằng ngày hôm đó có hai người Phật tử, ba người Phật tử, người ta mới gửi tiền chúng tôi là để đi đến làm phước ở một trung tâm pháp học Abhidhamma ở Miến Điện. Thì quý vị biết rằng khi mà đi đến đó trước cái giờ mà làm chay tăng thì chúng tôi được biết cái vị sư cả ở chùa đó, cái vị sư cả ở chùa đó là một cái vị đã đạt được cái bằng Arhatmaha Panditá. Có nghĩa là cái vị này đạt được cái bằng này đó thì quý vị biết rằng là chỉ đứng sau các ngài Tam Tạng. Có nghĩa là cái vị này đã thuộc lòng được chú giải. Thì nhân đó thì chúng tôi mới hỏi rằng tại sao mà đối với cái đề mục hơi thở thì nó thích hợp cho tất cả các cái tánh, mà đối với ví dụ như là niệm tâm hoặc là niệm thọ hoặc là niệm pháp thì tại sao mà cũng như là không có phổ quát điều cho những người mà có tánh tham, tánh sân, tánh si vân vân. Thì lúc đó ngài mới trả lời cho chúng tôi đúng là 4 cái đề mục đó mình tu tập cái đề mục nào cũng dẫn đến cái sự giác ngộ. Nhưng mà trong đó có một cái đề mục hơi thở nằm ở trong cái phần quán thân. Thì cái đề mục hơi thở này thì quý vị biết rằng là nó thô, thành ra chúng ta dễ tu tập. Có nghĩa là nó có cái đối tượng hơi thở mình ra vô, hơi thở mình ra vô như vậy, nó có cái đối tượng mình dễ tu tập. Rồi đến lúc đó ngài mới giải thích thêm thì thật sự ra đó thì quý vị biết rằng là chúng tôi không có biết tiếng Miến Điện, nhưng mà khi mà thấy ngài giải thích thì tự nhiên chúng tôi thấy cái cử chỉ của ngài làm thì chúng tôi cũng biết là ngài đang nói tới cái đó. Tại vì quý vị biết sao, ngài lúc đó ngài đang giải thích vừa dứt cái đề mục hơi thở thì ngài đúng cái tay cái chấp, có nghĩa là lúc đó ngài nói rằng đối với một khải móng tay là có sự chúng ta búng tay như vậy này, là một khải móng tay như vậy có triệu triệu sát na sinh diệt. Thành ra ngài nói rằng nếu mà mình tu đề mục niệm tâm hoặc là niệm thọ đó thì một khải móng tay vậy thôi nó có triệu triệu sát na nó sinh diệt. Vậy thì chúng ta cái sự sinh diệt nó rất là lẹ, nên chúng ta không thể nào mà chúng ta phải nói là những người mà căn cơ người ta, cái căn tánh người ta lanh lẹ đó thì người ta tu tập về cái đề mục niệm tâm hoặc là niệm thọ thì theo mới kịp, theo mới sát. Thì đó là quý vị thấy rằng đối với ở trong tất cả bốn cái đề mục, bốn cái chỗ mà chúng ta cột tâm lại, thân quán, thọ quán, tâm quán và pháp quán, bốn cái điều đề mục đó đều dẫn đến cái sự chứng đắc đến cái đạo lộ giải thoát. Nhưng mà tại sao phải chia ra như vậy? Tại vì chúng ta thấy rằng có những người thích hợp với một cái đề mục niệm thân, có những người thích hợp với quán pháp hoặc là quán tâm vân vân, nhưng mà cuối cùng bốn cái chỗ tu tập này đều dẫn đến sự đạo lộ giải thoát. Thì cũng vậy, đối với tứ niệm xứ, con đường duy nhất ở trong bốn cái ý nghĩa mà chúng tôi vừa trình bày. Còn đối với bát thánh đạo là cái con đường tám ngành đưa từ phàm sang thánh, hoặc là bát chánh đạo thì nó có 8 chi phần, mà 8 chi phần đó khởi đầu bằng chánh kiến và kết thúc bằng chánh định. Do vậy mà nó có một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà cái sự tu tập dẫn nó cùng là dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là cái những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Tuệ Quyền đã nêu ra vừa rồi. Giờ đây đó thì con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam Mô Bụt Ma Dạ.
Dạ, sa thú kính thưa đến đại đức Phật tính rất là nhiều. Dạ, tiếp theo xin sẽ đặt câu hỏi đến đại đức Tinh Tuệ. Không biết đại đức Tinh Tuệ có mặt ở trước máy không ạ? Và sau đại đức Tinh Tuệ sẽ kính thỉnh đại đức Pháp Đăng sẽ trả lời cho một câu hỏi nữa. Dạ, đại đức Tinh Tuệ có mặt trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Tinh Tuệ. Ở trong cái phần bài học hôm nay thì cũng có nói xuyên qua về cái tứ đế, kính thưa đại đức Tinh Tuệ. Có một lúc chúng ta được nghe gọi là tứ đế, có lúc chúng ta nghe gọi là tứ thánh đế. Vậy thì cái tứ thánh đế nó là như thế nào? Và tứ diệu đế nó ra sao? Mà sao có những lúc kinh văn gọi là tứ đế, có lúc kinh văn gọi là tứ thánh đế? Vậy thì người phàm phu chúng ta có thể hiểu, có thể biết được về tứ thánh đế không? Dạ, kính cung thỉnh đại đức Tinh Tuệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chưa tôi? Dạ, xin cảm ơn. Dạ, con xin kính lễ đại đức Tại Vị, đại đức Pháp Đăng, đức Pháp Tính, đức Minh Hạnh, kính chào ni sư Liệu Pháp cùng chư Phật tử. Con xin trả lời câu hỏi của đại đức Tại Vị về từ ngữ. Đôi khi mình gọi là tứ đế, đôi khi thì mình gọi là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế. Thì ở đây thì trước tiên thì con xin nói trên từ ngữ Bali một tí. Tức là gọi là tứ thánh đế hay là tứ diệu đế là theo con thì tức là nó được dịch từ cái chữ là Ariyasaccha, chấp tu là Ariyasaccha, tức là chấp tu là bốn. Với Ariyasaccha, Ariya ở đây thì nó được dịch ở nhiều nghĩa, nhưng mà trong trường hợp nếu mình dịch là tứ thánh đế thì cái chữ Ariya ở đây tức là nó dịch là thánh, bậc thánh. Còn chữ đế ở đây tức là từ cái chữ là Saccha, tức là chân thật. Dạ, từ chân thật thì hoặc là người ta gọi là tứ diệu đế thì ở đây theo con nó cũng vẫn là từ cái chữ Ariyasaccha thôi, là chất tụ ra Ariyasaccha. Dạ, nhưng mà cái chữ Ariya ở đây nó được xem ở trong cái nghĩa là tức là huy diệu và sâu xa, với cái ý nghĩa như vậy. Dạ, còn đôi khi thì người ta chỉ gọi tắt là gọi là tứ đế, thì trong trường hợp đó người ta chỉ gọi là chất tụ Saccha. Dạ, theo con, nhưng mà từ này thì ít thấy xài, hầu như con chưa từng thấy xài ở trong kinh. Con không thể đọc hết được, nhưng mà hầu như không thấy xài là chất tu sách chá. Dạ, chỉ thấy xài là chất tu ra giá sách chá thì ở trong trường hợp đó thì có xài, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình thì mình vẫn thấy có xài là tứ đế. Dạ, có thấy gọi như vậy. Thì ở đây nói về người phàm phu có thể hiểu được về giáo lý tứ đế hay không, hiểu được rõ ràng hay không, thì trước tiên để con theo cái quan điểm riêng của con á, tức là người phàm phu á họ có thể hiểu trên tức là về quan thôi. Dạ, về quan thôi, chứ thấu rõ thì tại vì pháp này thì nó đòi hỏi phải có sự tu tập. Dạ, còn để hiểu rõ về tứ thánh đế thì nó đòi hỏi phải có sự tu tập. Còn hiểu về lưu văn dù giảng để nghe như vậy, dạ, thì cũng có thể hiểu, nhưng mà để rõ thì đòi hỏi phải có sự tu tập thì mới có thể hiểu rõ được. Dạ, thì con trả lời theo cái ý kiến riêng của con như vậy. Nếu có gì thiếu sót thì con xin chị Tăng bổ sung dùm trong cái câu hỏi này. Dạ, con xin tạm nước lại cho đến Đức Tự Viện. Dạ.
Dạ, sa thú kính tri ân rất là Đức Tinh Tuệ. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Tiếp theo sẽ kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng một câu hỏi nữa. Thưa đại đức Pháp Đăng, thì bây giờ chúng ta thấy ở trong bát chánh đạo nó có chia ra làm ba phần, tức là tuệ phần, giới phần và định phần. Thưa đại đức, thì thường thì câu hỏi này chúng ta được nghe, nhưng điều có thể nói rằng lặp lại thì cũng cũng sẽ không là điều dư thừa. Tại sao trong chúng ta nói giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, đây là một quy trình mà tất cả những người bước vào Phật học người ta sẽ nắm và hiểu được cái đó. Nhưng ngược lại bát chánh đạo thì lại khác. Bát chánh đạo thì nói rằng phải là tuệ phần đi đầu, rồi sau đó giới phần và tới định phần, như vậy nó có sự khác nhau. Hay là cái đây nói lên cái ý nghĩa như thế nào ở trong cái quá trình tu tập, hay là cái quá trình hiểu biết như thế nào? Kính cung thỉnh Đức Pháp Năng.
Nếu mà nói về theo như Pháp Đăng hiểu thì quý vị biết Đức Thế Tôn của Ngài thuyết pháp có một cái điều, ví dụ giống như mình nói rằng một cái đứa nhỏ mà nó muốn tiến thành cử nhân vậy đó, thì trước hết nó phải hiểu cái cách để học và cho đạt được là tới cử nhân. Nó chỉ hiểu cái đầu tiên thôi. Mình thấy như là Đức Phật Ngài dạy vậy, cái chánh kiến được trình bày đầu tiên, cái nghĩa là cái hiểu biết chân chánh, rồi mình đến chánh tư duy. Khi mà hiểu biết chân chánh rồi, mình phải suy nghĩ những cái điều phải làm, đó là chánh tư duy. Mà chúng ta thấy chánh tư duy ở đâu, nó có ly dục tư duy, vô hận tư duy và bất hại tư duy. Nên khi Đức Phật Ngài thuyết pháp á, thì bất luận là người nào cũng nghe pháp, mà đang nghe pháp như vậy đó là mình đang tư duy theo cái ly dục, vô hận và bất hại. Như cái gì mình nên lựa chọn để mình suy nghĩ và mình thực hiện chánh tư duy. Rồi sau khi chánh tư duy để mình thấy mình thực hành là gì, bắt đầu mình có chánh ngữ. Chánh ngữ có nghĩa là lời nói của mình biết được cái điều nào có tội và điều nào không có tội, nên mình chọn những cái lời nói nào mà nó tiến bộ, lời nói nào mà nó đem tới sáng sủa cho cái đường tu tập của mình. Rồi ngoài cái lời nói đó để mình giao tiếp, bởi chúng ta thấy con người ta đi làm, người ta giao tiếp đầu tiên bằng cái lời nói. Và cái lời nói như thế nào đó mà gọi là một cái lời nói có cái ý nghĩa, người ta nhìn thấy cái lời nói của mình mà người ta biết mình là cái người chân thật. Nên chánh tư, chánh ngữ và chánh nghiệp. Chánh nghiệp là dù là mình có đi làm những cái nghề nghiệp mình sống, nhưng mà cái thân nghiệp của mình là không có sát sanh, trộm cắp hay tà dâm. Rồi chánh mạng là mình sống nuôi mạng chân chánh. Mà khi mình hiểu được những cái gì là tiến bộ và những gì không tiến bộ, rồi mình từ bỏ những cái tà mạng. Như là người cư sĩ không có làm nghề mai, cái nghề mà như là làm đồ tể, hoặc là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, tránh những cái việc làm để cái nuôi mạng của mình đó, gọi là không có tà mạng. Rồi cái người xuất gia thì cũng tránh không có làm những cái nghề tà mạng nữa quý vị. Nên đó, quý vị thấy trong cái ngày Sa Di Đức Tá, ngày trả lời cho một cái vị nữ cư sĩ, nữ ngoại giáo đó, ngài có ngó bốn hướng chánh, ngài có bốn hướng phụ không đó, thì ngài trả lời là ngài không có ngó bốn hướng chánh, không ngó bốn phụ. Hướng chánh là giống như coi thiên văn địa lý, hướng phụ coi như là những cái phong thủy này cái nọ vậy, ngài cũng tránh, ngài bỏ, ngài không có làm. Ngày Sa Di Đức Tá ngài trả lời với cái nữ cư sĩ đó như vậy. Rồi đến chánh chánh tinh tấn là khi mà mình đã làm cho thân của mình tốt đẹp rồi đó, mình nỗ lực mình tu tập những cái đề mục thiền định. Nên quý vị thấy chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, là nói đến những cái đề mục mình phải tu tập. Như là người cư sĩ phải tu tập 10 cái đề mục tùy niệm, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, để cho cái tâm mình nó lớn mạnh và nó định tĩnh. Nên chúng ta thấy một cách tu thiền là người đó phải được nghe pháp, và người đó phải có lối sống giữ giới là đầu người đó mới tu thiền. Đó là chánh tinh tấn. Rồi chánh tinh tấn là chánh niệm, đó là mình chọn những cái phương pháp mà niệm, như là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, hay là nói rằng mình chọn cái chánh niệm đó mình tu tập tùy theo mình, có thể mình niệm được một xanh đỏ trắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không, hoặc là niệm như là đề mục tử thi, niệm hơi thở, niệm tứ đại sắc, định đề mục thể trường, thì tùy mình niệm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì nói chung nó cũng được hết, và nó đạt được chánh định. Ví dụ như chúng ta thấy sát na định, cận định hay kiên cố định. Thì khi định này á, mà nó được tổng trí tuệ quay trở lại, đó là cái chánh kiến trở lại nữa. Nhưng bây giờ nó trở thành cái chánh kiến siêu thế rồi. Cái chánh kiến siêu thế có nghĩa là mình có thể chứng đắc đạo quả tu đà hàm, a na hàm, la hán. Thành ra chúng ta thấy những cái điều mà hay là chính tư duy mình suy nghĩ lại cái những cái đời sống mình không còn luân hồi nữa, những cái đời sống sau đời sống này không có tiếp tục luân hồi nữa, vì những cái chúng sanh luân hồi là do những cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy. Mình xây dòng một dòng đó, mình thấy rõ ràng khi mà đến cái vị tu đạo là cũng giống như là cái thánh giới vậy đó. Khi mà đạt được cái chánh chánh kiến là cái đạo đạo đế rồi, cái niết bàn rồi đó, thì vị đó trở thành vị thánh tu đạo gần, gọi là có thánh giới, cái nghĩa là giới sắc sanh tụng cấp tà dâm, vì đó cũng không có phạm nữa. Hoặc là thánh giới rồi mình thấy có thánh định, có nghĩa là thánh định là cái định của cái vị mà tu tập, mình nói là cái vị tu đạo quần viên mãn phần giới, vị tu đà hàm viên mãn phần định, phần tuệ là vị a la hán, thì mình nói xây vòng một vòng như vậy nó giống như là đạt đến những cái từng thánh quả do cái sự tu tập. Theo chúng tôi thì Đức Phật ngày thuyết về chánh kiến, chánh tư duy trước đó, nó không phải là hay là nói theo cái dòng bát chánh, một cái dòng như vậy nó có một cái ý nghĩa rất là sâu xa theo chúng tôi đó. Giống như Đức Phật ngày thuyết giảng gì cũng ngày cũng giới thiệu một cái dòng rất là rộng, mà chúng ta thấy chúng sanh mà thường như là cực, ở trong khổ hạnh hay lợi dưỡng, đó là hai cực đoan mà ngày giảng ra. Và chúng sanh chấp chặt ngũ uẩn rồi danh sắc này kia nọ, ngày giảng rộng đó rồi sẽ cho chúng sanh nó hiểu được, an trú tâm vào cái chánh kiến đó, là cái chánh tư duy, là suy nghĩ đến những cái gì mà như là Đức Phật ngày thuyết giảng. Nên chúng tôi trình bày quý vị thấy chánh kiến và chánh tư duy là vậy đó. Người nghe pháp rồi suy nghĩ chờ lựa chọn con đường phải đi, hay là suy nghĩ những cái gì nó phát triển cái điều thiện, suy nghĩ cái điều gì mà nó tăng trưởng những cái tốt ở chánh tư duy, thì chạy chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định, là một dòng mà từ cái giới thiệu cái bao quát để cho mình có cái nhận định, để mình lựa chọn cái học giới để mình thọ trì. Từ cái học giới đó mình tu tập những cái đề mục thiền định, rồi mình đạt được chánh niệm, chánh định, rồi cuối cùng là chánh trí. Chánh trí trở lại là chánh kiến, nó trở thành chánh trí, có nghĩa là vì đó trở thành những vị thánh tu đồ quần kiện, rồi vì đó trở thành vị có cái thánh giới, đó là cái giới của vị tu đồ quần, rồi cái định của vị tu đà hàm, a la hàm, cái tuệ của vị a la hán, đó là giống như là một cái vòng tròn mà được giới thiệu như vậy. Nên đó, mình đừng có nghĩ rằng theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật ngày thuyết giảng về chánh kiến hay chánh tư duy nó thuộc về tuệ phần trước, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới phần, chánh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định phần, thì tại sao mình thấy rằng tại sao ngày phải thuyết cái phần tuệ trước? Bởi chúng ta thấy bị tu đường giờ là kiện toàn cái phần gọi là, hay là chúng ta nói rằng Đức Phật ngày thuyết cái pháp đó để gọi là kiến đạo. Kiến đạo là đạo tu đường giờ, nhưng mà những cái đạo sau gọi là tiến đạo. Cái đạo đầu gọi là kiến đạo, là do thấy mà rũ bỏ những cái tà kiến. Đó, chúng ta thấy cái điều đó như vậy. Nên giới thiệu hay là nói về cái chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ phần, mà tại sao Đức Phật ngày nêu đầu đó, là nó có một cái khi mà các bậc trí thức hay là cái người mà học giả hay là những người nghiên cứu về những cái gì tồn tại trong vũ trụ này, thì nó cũng có một cái trường học nào ta cũng giới thiệu tổng quát trước. Rồi người ta mới giới thiệu, rồi mình cái người đó mới lựa chọn một cái phương pháp cũng giống như chánh tư duy vậy đó. Rồi người đó đem đến cái sự chăm chú mài mò cũng như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vậy đó. Rồi cái là người đó nghiên cứu sâu để người ta đạt được cũng như chánh linh tấn, chánh niệm, chánh định vậy đó. Nó đạt được những cái thành quả. Rồi nó cuối cùng có thể trở thành những người thông thái cũng như gọi là chánh kiến, chánh tư duy tiếp tục vậy đó. Phần tuệ nó tỏ rạng ra. Giống như học trò bây giờ mình nó nghiên cứu đầy đủ trở thành một thầy được vậy đó. Thì theo chúng tôi nghĩ như vậy, nên chúng tôi xin chia sẻ với câu mà Đức Thầy Quyền hỏi như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin trả biết cho Đức Thầy Quyền.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đời Đức Pháp Đăng. Quả thật thì hiện nay chúng tôi có dự tính đặt một câu hỏi đến cho đại Đức Pháp Tính cũng rất là hay, nhưng điều mà cái bản tin này nó rất là dài. Cái bản tin này khoảng chừng 8 phút thì cũng vừa khớp với thời gian. Có lẽ bây giờ quý vị muốn nghe một câu thảo luận nữa hay bản tin. Câu thảo luận này thì chúng tôi sẽ hỏi Đức Pháp Tính, theo dự tính chúng tôi thì hỏi Đức Pháp Tính vậy chứ. Vì chúng ta nói về bát chánh đạo, tu tập bát chánh đạo gì chúng ta nói trên một câu hỏi như thế này. Và nếu như thảo luận và một người nữa cho ý kiến đi ạ, cho cái thảo luận ha. Nói về tu tập bát chánh đạo, vậy thì chúng ta lấy chánh niệm và sám bát chánh nhá, tức là tỉnh thức hay là tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác để tu tập. Vậy thì làm sao chánh niệm và trí tuệ này chia sẻ để tu tập trong bát chánh đạo nó ra sao, như thế nào? Đây cũng là một cái vai trò của pháp hành. Và nếu như là thảo luận như kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Quan Hỷ trả lời bằng cái kinh nghiệm tu tập, bằng cái hiểu biết của chính đại đức, và cũng là khớp với thời gian, và kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giác. Một lần nữa con xin được kính đảnh lễ đại đức Thầy Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Thượng Trời cùng quê ở Chi Tăng. Kính chào những sư liễu pháp, sư thủy thượng nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Sẵn đây thì cái nick DK mà con gặp Pháp Tính thì chúng tôi chắc có lẽ là không có sử dụng cái nick đó nữa nha. Thật ra quý vị quan hỷ có hai liên lạc của chúng tôi thì sẽ cái nick mà chúng tôi đang cầm nick đó để liên lạc thông báo đến quý vị như vậy. Giờ đây thì trở lại câu hỏi của đại đức Đại Quyền đã nêu ra. Thì kính thưa quý vị, đối với cái sự tu tập mà mình nói về chánh niệm và tỉnh giác ở trong quán chánh đạo, thì theo như ở trong kinh văn hoặc là theo như cái sự giải thích ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo, thì lúc bấy giờ nếu mà nói về tỉnh giác mà ở trong quán chánh đạo thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành chi pháp là chánh kiến, và chánh niệm thì cũng vẫn như vậy. Nhưng mà lúc này thì quý vị biết rằng là cái bát chánh đạo khi mà mình nói có tám chánh như vậy, nhưng mà ở trong kinh văn, ở trong chú giải mà nói nếu mà chúng ta tu tập lúc đó cái trí sơ đạo của chúng ta mà nó tăng khởi thì ở trong một sát na đạo như vậy đó thì sẽ có chánh kiến sanh lên, chánh kiến nó sanh lên để mà loại trừ cái tà kiến. Thì dựa nương theo cái chánh kiến đó sẽ cũng sẽ có chánh tư duy nó tăng lên để mà nó loại trừ tà tư duy. Thì nói chung đối với ví dụ như là chánh kiến, chánh tư duy tăng lên để loại trừ tà kiến, tà tư duy, hoặc là đối với tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng cũng vậy, đều do có cái chánh kiến để mà tăng lên để mà loại trừ. Hoặc là đối với chánh niệm thì lúc bây giờ bình thường chúng ta tu tập chánh niệm là để ví dụ như là bình thường bây giờ chúng ta cố gắng chúng ta tu tập về niệm hoặc là chánh niệm bằng cách này cách kia thì lúc đó là chúng ta tu tập để có niệm thôi. Nhưng mà nói về cái sự chánh niệm thì lúc bây giờ thì chúng ta phải hiểu rằng trong bát thánh đạo mà tăng lên cái chánh niệm là lúc đó là cái công năng của chánh niệm là phải loại trừ tà niệm liền, loại trừ tà niệm liền. Cũng như mà chúng ta thấy rằng đối với ví dụ như là tính căn, tính quyền, tính căn thì bình thường ví dụ như chúng ta có niềm tin là chúng ta có niềm tin, nhưng mà tính căn, tính quyền mà sanh ở trong cái ngũ căn ngũ lực mà chúng ta đã từng nghe giảng đó, thì cái tính căn đó lúc mà nó sanh lên đó là nó sẽ loại trừ cái tà tính liền. Hoặc là tấn căn, tấn quyền mà sanh lên đó thì sẽ loại trừ tà tính tấn liền. Thì cũng vậy, ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng khi mà mình tu tập, mình tu tập mà sanh ở trong bát thức đạo, ở trong phần chú giải thanh tịnh đạo có giải thích rằng cái chánh niệm ở trong bát thức đạo mà sanh lên là loại trừ tà niệm, loại trừ tà niệm trong khi ấy liền. Nhưng mà muốn loại trừ được tà niệm này thì chúng ta phải có chánh kiến dẫn đạo. Vì chúng ta có một cái sự hiểu đúng, hiểu sâu, thì lúc bấy giờ nương theo cái trí hiểu của chúng ta, thành ra lúc đó cái vị hành giả đó, chánh niệm nó sanh lên, mà ở chánh niệm nó sanh lên nó sẽ loại trừ về tà niệm. Thì đó là chúng ta thấy rằng ở trong cái chú giải Thanh Tịnh Đạo nói về bát chánh đạo là như vậy. Còn trở lại đời sống của một vị hành giả tu tập bình thường, ví dụ như chúng ta có chánh niệm và chúng ta có tỉnh giác, có nghĩa là sao quý vị? Lúc đó chúng ta có niệm, chúng ta ghi nhớ, chúng ta có niệm, chúng ta ghi nhớ, mà chúng ta có một cái sự mà cũng như là biết một cách nhạy bén. Ví dụ như quý vị thấy rằng một vị mà tu tập về đề mục hơi thở đi, nhiều khi mình tu tập cái đề mục hơi thở đó, mình có thể rằng mình ngồi mình tu tập, nhưng mà cái lúc đó mình bị gục gặt hoặc là cái thân mình lắc lư qua lắc lư lại, Thì thường thường thì dụ như quý vị thấy rằng có nhiều vị hành giả đó, chúng tôi cũng gặp cũng rất là nhiều, vẫn biết theo dõi hơi thở nhưng mà thân hình nó lắc qua lắc lại, hoặc là cái người mình nghiêng một bên, thì lúc đó cái vị đó không hay biết, không hay biết. Thì chúng quý vị thấy rằng nhiều khi trong lúc đó người đó có niệm, có niệm nhưng mà không có được tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là sao quý vị? Mình ghi nhận bén nhạy, ví dụ như mình thấy rằng đối với cái hơi thở của mình, khi mà hơi thở mình nó ra nó vô, hoặc là mình biết cái thân hình của mình nó bị vùng lên vùng xuống, do cái tâm của mình lúc đó nó không có niệm. Nói chung là khi mà mình ngồi mình tu tập đó, thì cái tư thế của mình, mình đều có cái sự ghi nhận rõ ràng những cái gì, ví dụ như đối với cái hơi thở nó ra vô như thế nào, nó khi mà nó xúc chạm với cái vành mũi, nó nóng hay là nó lạnh, chúng ta đều ghi nhận. Thì cái sự ghi nhận đó thì nó có cái sự mà có niềm và có cái tỉnh giác. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình không có niệm hoặc là mình không có tỉnh giác là sao quý vị? Có nhiều khi quý vị biết rằng là do mình đi một quãng đường quá xa, hoặc là mình di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, thì khi mà mình lên mình hành thiền đó, thì mình cũng có sự tu tập, cũng ngồi tu tập như người ta, nhưng mà có nhiều khi mình bị hôn trầm thị miên, có nghĩa là mình bị gục, bị ngủ gục luôn đó, nhưng mà mình không hay. Mình không hay ở trong cái lúc mà mình ngủ gục đó. Thì trong cái trường hợp đó không có niệm mà không có cái sự tỉnh giác. Còn nếu mà ở trong đời thường, ví dụ như những vị hành giả, có những người người ta tu tập, người ta ngồi chuyên suốt về niệm Phật, hoặc là người ta ngồi chuyên suốt người ta theo dõi hơi thở, thì lúc đó người ta có niệm, nhưng mà cái gì nó sanh lên, hoặc là cái vấn đề đó, có một cái vấn đề gì mà nó xảy ra, hoặc là đối với cái hơi thở mà người ta không thấy vô thường, hoặc là người ta nói chung là người ta chỉ bám sát vào cái đề mục đó thôi. Còn những cái gì mà sanh, cái gì mà nó sanh diệt ở trong cái đề mục mình tu tập đó, người ta không hay biết, thì lúc đó không có cái sự tỉnh giác. Vậy thì nếu mà một người mà tu tập với một cái đề mục gì đó, một cái đề mục nào đó, mà cái sự sanh diệt hoặc là cái sự bắt đầu, cái sự kết thúc ở chặng đầu hoặc là chặng cuối hoặc là chặng giữa vân vân, mình đều ghi nhận, mình biết rõ cái điều đó, thì lúc đó một người tu tập như vậy thì có cái sự chánh niệm và tỉnh giác. Còn đối với ở trong cái phần mà đối với chánh niệm và tỉnh giác mà sanh lên ở trong bát thánh đạo, có nghĩa là trong một sát na đó có 8 chi phần sanh lên, trong đó dẫn đầu là chánh kiến, và kết thúc được gọi là chánh định. Và chánh kiến thì sẽ hỗ trợ do cái sự thấy đúng, hiểu đúng này mà loại bỏ được cái tà niệm. Thì chính cái sự loại bỏ được tà niệm thì lúc đó một cái vị hành giả có cái sự chánh niệm. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của đại đức Thầy Quyền. Do cái thời gian thì còn như là đã hết giờ, đại đức Thầy Quyền cũng đặt câu hỏi cũng rất là dài và rất là phải nói rằng là rất là khó, nên nhưng mà con cũng cố gắng con trả lời rồi. Bây giờ thì xin kính lễ chư tăng, kính chào đại chúng, xin thỉnh đại đức Thầy Quyền trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú rất là tri ân đến đại đức Pháp Tính. Kính thưa đại chúng, quả thật thì hôm nay câu hỏi này thì phải nói là vượt bậc. Chính mà bảo mà chúng tôi nói thì chúng tôi cũng sẽ nói yêu cầu cho một thời gian, chứ không phải là nhanh chóng như thế này mà chúng tôi trả lời một cách nhanh chóng như đại đức được. Như vậy thì phải nói là quá là nhanh và quá là tốt. Một lần nữa thay mặt cho đại chúng kính tri ân hết sức là nhiều đến đại đức Pháp Tính. Kính thưa, việc câu hỏi vừa rồi rất là ý vị trong vấn đề tu tập, chứ không phải chuyện là đơn giản. Khi chúng ta nói chúng ta tu về bát chánh đạo, chúng ta phải tu làm sao, nghe nói như thế nào, thì qua cái câu trả lời của đại đức Pháp Tính một lần nữa kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Và chương trình sinh hoạt của Trung Phật Pháp Bố Thích Tham Má đến đây xin được hoàn mãn vào ngày mai. Chúng ta sẽ được nghe tiếp tục theo cái giáo trình học Tam Tạng. Ngày mai chúng ta sẽ học cái phần Trung Bộ Kinh và kinh số 24 kinh Tạm Xe sẽ do đại đức Tinh Tuệ thuyết giảng. Và xin kính đảnh lễ và kính đảnh lễ đến chư tôn thiền đức tăng, và xin kính thân chào đến toàn thể quý ni sư, quý tu nữ cùng chư Phật tử, và kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, và cầu được tất cả được an vui. Nam mô Bụt Thầy Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sang Kha Gia. Và tiếp theo xin kính mời cô Phật tử quý vị MC lên hồi hướng và đóng rum để hoàn mãn chương trình tối đêm nay. Giờ xin trân trọng kính mời quý vị.
Sa thú lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân đại đức tội quyền đã từ đi điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Yang kincik pusala kamang kapa pangiriyam mamangkaye nalaja manasa dinase sukatang katang yeta ta sangino atiye yata ta sangino katang bunya palang mayan sapi saki pawantute yetang katang suri tangendang bunya palang majage yata ta nakyana
vào trong thiên thành, nguyện đem tâm